Saranang jai cha mi ติยามปิสังฆังสรณังกัจฉามิสัมมิยามเดียวกันมีที่แบ่งปันเดชวิปปัมดาวเทียมเรงไกรโมนิโกรังวากะเดชวิปปัมกะบัลวันติจันปัมโพธิพุทธิยะลังเธอไทยเดชวิปังปัสสังปัมเบาลังเธอบาเดชวิปังปัสสังปัมเบาวาระนังกามาสังวาโรวิจารจรณะสามบันโนสุจตโตโลกวิโรหะโนตโรสุริสังดัมมันตาลติสาปานิเอวมาโนสารนังกุโตปัจจวะติโตตวะกาตุปัจจวะตาสัมโมนันเนติโกอังคาติโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจาตเวนิตาโพเวญโยเอหิวะมิวะโลกะตะวะโสตาวะตะตังโกอุจุกะมิปันโนภะคะวะโสตาวะตะตังโกญาญะมะมิปันโนภะคะวะโสตาวะตะตังโกสามิจิปะมิปันโนภะคะวะโสสาวกตังโกญาญะติโกเตยุคาลิอาสัพพุริสังโฆกะลาเอสัพพกวะโสสาวกตังโกอาหุเนยโยปาหุเนยโยนาคิเนยโยอัญจวิกะระเนยโยอะโนตะรังวุญญาเขตังโลกัสสาสิเยื่อไรบะเถิงคงยันเบียงเอเมือหันตรงเดียวเอเทงามยายโลกทองเดียวมือเดียงยังเธอฟังเทคงยันตามดันเอจันฟ้าย่อฟังเสียงเดียงเย็นเติมเดียงเสียงเดียงใจยืนเดียงเบื่อหวายต่อยันเดียงนั้นฟังเดียงยาทั้งยืนยันตามดันแต่จะตั้งใจเกิดแต่ต้องบอกเดียวหันจะหันยืนนี่หันจังจันหันยอมโง่ลอยตามดีนั้นยอมแต่ฟังฟังฟังแต่ฟังยืนแต่ตาเพื่อเสียงโง่เชื่อจังเอกังสมัญญังภะคะวาสาวาทิยังวิหารติเจตวะเนอะกาสะเณีกัสสารามิอะตะโคอัญญะคะวาเยวะหังอิอะนันทาติยาเอกันตวันนาเอวันกาปัญจตวันนาโอปาเสวาเยนะภะวาเหนุปะทังกัมมิโกทังกัมมิโกภะวันนาภะวาเหวาเหนะมันตังอาคาทิเอกัมมันตังจิตวะโกตะนิวะทาภะวันตังกาทายาจะปาติภะวะเอวามโนสัจจังกาลาเนเยตโยนาคาสมะตะโสทานะโสหิงกะละโมสมะนะเสวนาจะปาลานังบาลีอาเรจะเสวนาจะยะจะปูจะนิยานะเมธังมังกะละโมสมะปะเสโรปะเสสวาโสจะโกเตจะกะตะโกยะคาอาสะสามาปะริติเจตังมังกะละโมสมะ
Namo Buddhaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên Tam Thốc mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Con nguyên chúc thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ ba ngày 25 tháng 11 năm 2014 Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay giáo trình kinh tập suốt 8 Ít-ta-tá chương 3 đại phẩm kinh Kokkaliya sẽ do thượng tọa Tuệ Quyền giảng giải. Mở đầu chương trình chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm định lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh cực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh việc lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi tặng hội thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện phẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình kinh tập số 88, kinh Kokkaliya do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Phân đoạn 659-660. Con xin được phép đọc bậc chánh kinh. Nhỏ thai bất hạnh này, trong canh bạc tuổi mai, do quan con túc sắc, tài sản bị hoại vong. Lớn hơn bất hạnh này, tự mình gây cho mình, với người có ác ý, đấu chư Phật thiện thể. Trải thời gian trăm ngàn ở Nirapuda, 36 và năm, ở tại Abuda, với lời và ác ý, ai phỉ bán bậc thánh, người ấy sẽ rơi vào các cõi dữ địa ngục. Nam Mô Bụt Tha Giá. Để đúng hôm nay là sư Tuệ Quyền sẽ phụ trách giảng của bài ngày hôm nay, nhưng mà hôm đến giờ thì con vẫn chưa thấy sư Tuệ Quyền vào room. Chắc có thể nhờ các anh chị trong ban điều hành để dùng nhạc kinh hoặc là băng giảng trong thời gian chờ đợi giảng sư vào. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Chúng con kính đảnh lễ sư trụ, đảnh lễ sư tôn đức. Xin chào sư tử. Trước sự kiện sư tử trong công việc hành quan hệ, phối sư tôn đức bài bài giảng của sư tôn tự nguyện ngày hôm nay. Sư tôn tự nguyện sẽ vào rung, nhưng mà có lẽ phải mất ít thời giờ để chuẩn bị nối kết với đường internet. Quý vị có thể cũng chưa có quen về ở tại đây. Hôm nay giờ thế quý vị có một bài kể thôi. Hôm nay phải giảng chỉ một bài kể phải không? Thì quý vị có thể còn hãy chơi chút một chút. Dạ. Thứ gì như vậy là chúng ta như vậy là chúng ta có hai bài kể tiếp theo trên cô Lý Giác. Chứ tôi không biết là hai bài kể này là do chúng tôi tự quyền chọn hay là do ký đồ hữu chọn thì tôi cũng không rõ. Ở đây thì dạo quý vị có thể chơi chút. Hello. Ok, hẹn gặp. Dạ. Dạ. Dạ, hẹn gặp. Dạ, hẹn gặp. Thế bất kỳ tôn đức Phật Thiếu Ni được hưởng. Thật ra thì chúng tôi không có nắm rõ khi cái trang bài của sư đoạn Thiếu Ni thì có chúng tôi kinh nghiệm, nhưng mà ở đây chúng ta nhắc về cái nhân sự của bài kinh này sao? Có một vị tỳ kheo, vị tỳ kheo có tên là Kukaliya, vị này sống trong một cái làng nhỏ, ở trong một ngôi chùa do người cha mình xây cất. Và vị này trong một lần ngày ra lễ phát thượng của kiền đi, là hai vị sư trụ sinh ngon để tự Phật đến ăn cư tại khu làng này. Và các ngày muốn có ba tháng yên tĩnh cho vị, tới khi mùa ăn cư bản thì các ngày muốn cho mọi người biết sự có mặt của mình. Lúc này không phải chẳng hạn cho mọi người biết một tỷ kheo của cả đi. Thứ gì khi mà quần chúng Phật tử biết được ngày sẽ phải là Phật tử một tiên đã trình ở chùa thì họ khoan hỷ lắm. Từ những cái sự khoan hỷ cúng dường mời thỉnh hậu hỷ đã làm khởi cái tâm nhân ở trong lòng tỷ kheo cô kheo được chứng giáo. Rồi sau đó sau lời thỉnh cầu thì nhị vị thượng trụ trên băng điện Đức Phật đã trở lại. Thì lúc đó quần chúng tổ chức những buổi cúng dường trọng thể và khiến cho vị tỳ kheo này đến gặp Đức Phật và nói xấu về tôn giả sau lời phát thượng hiện lên. Do cái lời nói xuất hiện phạm thượng đến hai bậc thánh hay giả là nên vị này thân ngoại mạng chung và sanh vào khổ khổ. Mà kể ngày hôm nay nhắc lại một điều là con người thường sanh rất là nặng, kiên kỳ hơn thua, chúng đánh bại đánh bạc trong cuộc đời. Chúng ta thấy rõ rằng là ở trong cuộc sống thì chỉ là tranh danh đoạt lợi, tất cả chỉ là danh điện, tất cả chỉ là muốn hơn thua. Nhưng sự hơn thua đó thì thật đó rất là nhỏ, nó không có quan trọng hơn là tự mình tạo ra cái ác nghiệp để rồi đưa mình vào cảnh khổ. Như trong kinh Pháp Cú có dạy rằng kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, không bằng tâm niệm ta gây ác cho tự thân. Chính cái tâm niệm ta bại trong lòng của chúng ta rồi, nó dẫn chúng ta vào cái khổ hại. Chính cái cách nhìn sự vật một cách là không khéo, nhìn một ác khối nó dẫn chúng ta đi vào cảnh khổ. Và trong đời này thì thấy nói cái chuyện nó xảy ra nhiều lắm, để chúng ta phải coi chừng. Mình cứ để ý như vậy là mình biết khi mình có một sự phiền lòng thì cái sự tăng trưởng về cái nhìn thì là cực kỳ tệ, cực kỳ xấu, cực kỳ không có đẹp cho người khác đó. Nó tăng rất nhanh. Và khi mà nó tăng rất nhanh, nó sẽ dẫn đến chỗ là chúng ta có những lời nói và hành động dễ là tổn thương, dễ xúc phạm. Đặc biệt là trong trường hợp này liên quan đến hai chị A-la-hán. biết của một người rất là hiền. Và người này nói rằng điều mà bị sợ nhất ở trong một đời chính là chỉ quấy tình người khác. Nhưng mà ở đây Phật này dạy trong khi dụ rồi thì chỉ hơn thua ở cuộc đời thì cũng không bạc. Như là có đánh gờ, có đánh bài bạc thì biết rằng hơn thua thấy người ta nồng nộn được thôi, nhưng mà nó chỉ là một thoáng, một buổi thôi. Có nhiều người đánh gờ dẫn nhau chuyện nhau, thậm chí cái thời nó lấy bằng gờ đập đập đến đâu cũng vậy, đánh bài sân tử nhưng mà ta phải nhớ chữa nó có ý gì, nó rất là phù du. Trong lúc mà để chúng ta đặt quá nhiều sự hơn thua trong cuộc đời, từ chỗ đó chúng ta tạo thành người ác nghiệp. Ác nghiệp như là để vu cáo, để hãm hại, để bối rối người khác. Thì thứ gì âm của chúng ta nói tới những cái ô nhiễm của đời sống, hành động của chúng ta nó tạo không biết cái duyên nghiệp bất thiện, mà nó kéo dài mà ảnh hưởng toàn bộ cuộc sống. Mình sống mình không có đẹp, mình sống như không địa ngục, mình sống giống như một cái vũng lầy, sống đầy dậy những sự hận thù khổ đau. Hiện tiền người ta không thấy được điều đó, mà dĩ nhiên sinh vào nỗi khổ người ta cũng không thấy được điều đó. Khi chúng ta nổi giận, mà nhất là nổi giận với đám đông, thì chúng ta buông ra rất là nhiều lời, lời là sự phạm nặng nề. Có khi thứ gì người ta vì giận một người, vì quá giận một người, và họ luôn lương cả một địa phương, một tôn giáo, và họ tự biến họ trở thành một vị thế đối lập, có một số đông người. Và điều đó nó tạo ra sự bất hạnh lớn trong cuộc sống. Thứ tưởng tượng trong cuộc đời mình là mình thù ghét một người thì mình đã là phiền, cái này mình tạo thành một sự thù ghét rất lớn, thì càng phiền hạ hơn nữa. Nhưng mà không may đó là trường hợp của số lượng người. Ở đây cũng phải nói thêm là ở trong kinh dạy rằng không phải một cái ác nghiệp mà nó mang hết yếu tố nhất định là quả nghiệp vậy. Cái tâm ác là một lẽ, cái hành động ác là một lẽ, và cái đối tượng nhắm tới là một lẽ khác. Với một cái bậc tu hành, với một bậc giải thoát thì thông thường các ngài là nơi mà tạo nên niềm tin, tạo nên sự trong sạch, tạo nên sự tốt đẹp cho những người phát tâm, nhưng mà cũng trở nên rất là nguy hiểm. Nếu mà những ai mà nghĩ quấy và tạo ác nghiệp ở chính thức này, tại vì rất là đơn giản và những cái lời nói xúc phạm, chỉ ý phạm thường thường với các ngài thì nó tạo những cái quả phải là, bởi vì Đức Phật là thánh nhân là lửa, thì thánh nhân là lửa là bởi vì con người mình lạ lắm. Ví dụ như mình giận ai, mình chửi ai mà người đó họ chửi lại, họ nói lại, để mà mình ít có giận hơn nha. Mình giận ai chửi ai mà người đó họ thân nhận, thì tâm con người đó nó dễ có cái giả ý đó. Ở trong nhiều trường hợp chúng ta thấy như là Đức Trời Đức Phật và Atula Vương, khi mà Đức Trời Đức Phật ngồi ở trên cái bảo tọa, Atula Vương đến mang đến trước, bị bắt thì mang đến trước Ngài, chửi bới. Không có gì Phật mà nói Đức Trời Đệ Thích thôi. Mà càng giữ Đức Trời Đệ Thích càng giữ cái tâm an nhẫn, thì Atula vươn trở nên càng ngày càng sống. Tại vì sao vậy? Chúng ta thường ít có để ý một điều là ngoài cái tâm sân hận chúng ta còn có tâm ganh tị. Chúng tôi thấy có một vài người họ hoàn toàn không biết vì một vị thầy, nhưng mà chỉ vì có nghe ai nói đó là họ đâm ra họ bất mãn và chửi vị thầy đó. Nhưng mà vị thầy đó quá nổi tiếng, quá nổi tiếng vì cái sự nổi tiếng đó, mà khi vị này chửi thì vị này chửi bằng cái tâm hàng học, và vị này nói bằng những cái thái độ rất là nặng nề, rất là thẩm đề. Ở đây tôi cũng thấy một chuyện là con người của chúng ta, cái chân tâm thì nó vô cùng, nhưng mà trong cái chuyện mà lời qua tiếng lại, người ta ít có giận hơn là người ta nhắm vào những con người mà có khả năng chịu đựng, người ta nhắm vào những người mà thực sự là có đời sống rất là thánh thoát. Ví dụ bản thân của Đức Phật cũng có những người thù ghét, cũng có những người chửi mắng Ngài, mà Đức Phật là một vị thiên nhiên chi đạo sư. Có nhiều trường hợp mà Ngài dùng cái từ tâm, Ngài dùng cái lý lẽ để nói, nhưng có những trường hợp mà Ngài sẽ nói một cái rất là đáng gọi là có khi nào khách đến nhà không thì nó có, nếu khách đến nhà thì có khi nào đãi đàn khách thì tập thức ăn không thì vẫn còn, thì nếu khách không ăn thì ông làm gì, nếu không ăn thì khách không ăn thì tôi ăn. Thì Đức Phật thì dạy những lời mà mạ liệng đối với Như Lai, nên Như Lai không nhận thì ông nhận hết. Nhưng mà thứ gì đó cũng là một trường hợp hiếm hoi. Thì thường á, những người sân hận họ không có lý lẽ gì, Bà Lâm Môn Phai Đoa Chá, vậy mà còn có lý lẽ khi mà Đức Phật này khi mà Đức Phật này thì có một đối thoại hợp tình hợp lý. Có nhiều người họ không hợp tình hợp lý mà họ chỉ trở nên định nghĩa. Chúng tôi có đọc một vài trường hợp là có những người con rất là bất hiếu hỗn hào với cha mẹ, chỉ vì đơn giản khi nói thì bà mẹ ráng nhẫn lại chịu đựng, bà mẹ cần nhẫn lại chịu đựng thì người con thì càng hỗn trực. Bởi vì riêng ở trong kinh điển thường nhắc một điều là ở trong đời thì chúng ta phải có trình độ để thấy được trong đó có lửa cha mẹ, lửa thánh nhân, tức là bí mật đại ân đại đức, bí mật giải thoát, các ngài mang lại cái phước là cái sự điền vô cùng với chúng ta, nhưng mà cũng dễ dàng để chúng ta gây dựng và tạo những cái ác nghiệp. Chứ như có thỉnh thoảng thấy những người mà như là người Hồi giáo họ đọc kinh Phật thì mình không, cái bài học lớn mà mình suy nghĩ trong cuộc đời, những chúng sanh vì sự vì tà kiến, vì ác kiến mà nên đến Phật là một bậc đại từ đại đi trên đỉnh ngày để mà họ đem cho họ đọc, họ đem cho họ phá, giống như là một cái sự khu hành trường nghiệp. Cuộc sống của con người chúng ta nó thường đi vào những việc phản cảm, và những phản cảm thì chúng ta không có ngờ được. Từ đây khi mà mình nhập phước, mình nhớ được rằng tâm niệm để đời sau khi mà mình gặp Đức Phật hay sự tiếp Phật hay là những vật mà giải thoát, chúng ta không bị tham lam, bị sân hận, si mê, bị ganh tị, bất mãn, bị ngã mạn, mà chúng ta có những lời xúc phạm. Những lời xúc phạm mà thấy vậy mà thứ gì nó dễ xảy ra, nó nặng lắm. Bởi vì sao vậy? Con người của chúng ta là con người sống với bản ngã. Con người chúng ta sống là với cái sự cống cao ngã mạn. Mà khi mà chúng ta sống cống cao ngã mạn, mà đôi khi mình không biết ai là ai hết. Mà mình có những cái lời nói rất là xúc phạm và tạo nhiều ác nghiệp. Có vài lần ở trong kinh điển, Đức Phật ngài chỉ một vị tỳ kheo, một vị A-la-hán. Nhìn ở bên ngoài thì không có đẹp, nhìn ở bên ngoài thì hình tướng không có không có để cho người ta nhận biết đó là vị A-la-hán, nhưng mà chính vì đó là vị A-la-hán. Thì lời nói Đức Phật, lời dạy Đức Phật, lời chỉ dẫn với Đức Phật như là một cảnh báo chúng ta là chúng ta thường nhận xét ở bên ngoài, mà chúng ta không biết được rõ, sâu xa một cái chính xác. Nên chúng ta phải cẩn trọng để không làm những việc này. Mình đọc ở trong những câu chuyện gì thì thế thôi. Thì mình thấy có một cái điểm mà thường để ý là người ta thường tạo ác nghiệp thì rất ngã mạn. Do sự ngã mạn đó mà đời này chúng ta sinh ra gặp nhiều những khổ ái. Thưa quý vị, chúng tôi đang nói chuyện trong thời gian chờ đợi thì Phật tử Quyền vào trong lúc. Nhưng mà những sự Phật tử Quyền chưa có trong lúc thấy có Phật đăng. Từ đó đang khoan hỷ, từ đó chúng tôi sẽ cho một chút. Để có việc để thu xếp rồi sau đó sẽ trở lại. Xin sự đồng Phật đăng, thì sự đồng có chức máy không? Nếu có thì sự đồng khoan hỷ để tiếp lời giảng cho hai cái bài kệ của kinh của Kaliya, bài kệ số 659 và 660. Dạ, ở cái thứ tự họ cả.
Hello. 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 Thì con cũng làm cái lệnh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Thiên Đức Tăng. Cái lệnh lễ sư trưởng, thần đại Đức Đẳng, đại đức Minh Hạnh, cùng với sư tôn Đức Tăng. Xin chào các bạn, cô tiên nữ, xin chào các lực Phật tử. Để tiếp theo cái lời của thần đại Đức Đẳng, vì thần đại bận, để chờ thần đại Đức Quyền vào. Thì chúng ta thấy ở trong cái sự ác hành của thân á, của khẩu và của ý đó. Thì thường thường á, những cái ác hành đó nó không phải do ai, do chính sự suy nghĩ sai lầm của chúng ta. Thì chúng ta có rất nhiều những cái suy nghĩ sai lầm, và những cái suy nghĩ sai lầm này đó, Đức Phật này là một vị chánh đẳng chánh giác, vấn đề thuyết với nhiều cái hiện tượng mà chúng sanh có mặt ở trên đời. Là chúng sanh nó sống bằng những cái nghề sĩ nông con cư ngư từ canh mục, hoặc là những cái nghề mà bài bạc hay rượu chè hay sống bất cứ một cái nghề trà đình tử điếm nào, thì Đức Phật này cũng biết những người đã rơi vào những cái lối sống mà chúng ta là trụy lạc, hoặc những cái lối sống mà không có mang lại lợi ích cho đời, những cái lối sống mang lại cái sự đau khổ. Thì chúng ta thấy Đức Phật ngày sanh ra đời, ngày là một cái vị đạo sư của thiên nhân sư, thiên nhân sư tứ sanh chư thiện chư tự phụ. Thì chính vì như vậy nên Đức Phật ngày cho chúng ta biết con người đó thường thường đó, mình không có quan tâm đến cái ý nghĩ của mình, mình thường thường mình quan tâm đến cái thân thể của mình nhiều hơn, mình thấy cái con người của mình nhiều hơn làm thấy được cái tâm của mình. Mình nên Đức Phật thì ngày cho chúng ta biết khi mà cái thân con người đó mình ăn uống mà nó không có phù hợp vệ sinh, nó sanh ra những cái chứng bệnh, những cái chứng bệnh. Còn khi mà mình cái tư tưởng mình suy nghĩ mà nó nguy hiểm đó, nó không đúng, nó còn nguy hiểm hơn nữa. Bởi vì chúng ta thấy đối với Đức Phật thì ngài vẫn biết cái con người chúng ta tái sanh đó là do cái tâm chúng ta, cái tâm chúng ta tạo tác ra những cái điều thiện hay điều bất thiện. Nhưng mà điển hình chúng ta thấy như cái bài kệ Mano Bất Băng và Ma Má đó, ý điểm đầu cách pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý như được nói lên hay hành động đó, khổ não sẽ theo sao như bánh xe tới chân được kẹo. Thì chúng ta thấy những cái câu chuyện mà Đức Phật này kể lại cho bất cứ mọi người nào đó, dù là làm những nghề thầy thuốc hoặc là làm những nghề nông phu, làm những cái nghề mà khi mùa vàng sẽ là những cái nghề bạc, nghề đồng, nghề gì, bất cứ làm những cái nghề nghiệp nào mà sống ở trong cuộc đời này. Nhưng mà những cái người đó nếu mà làm những cái việc mà bất hạnh đó, đối với tất cả chúng sanh đó, thì luôn luôn mình gặp những cái sự đau khổ, những cái sự đau khổ đó tự mình làm cho mình, tự mình làm cho mình bất lợi, hoặc tự mình làm cho mình những cái lợi ích. Bởi vì khi mà chúng ta thấy những cái người có cái ác ý từ bất cứ một cái hạng người nào, khi mà có cái hành động thiện ác từ thân khổ ý đó, thì cái đối tượng và một cái kết quả, cái tâm của mình rồi thì động lực tâm của mình. Nói như vậy để chúng ta thấy những cái người mà có cái tà kiến là cái sự chứng ngại nhất của cái con đường giác ngộ. Vậy cái tà kiến là một cái sự hiểu sai ở trong cái đầu óc của chúng ta, trong cái tâm tư của chúng ta. Và cái người mà khi mà họ có được cái chánh kiến đó, là một cái điều lợi ích lớn lao nhất. Nên chúng ta thấy trong Bát Chi Đạo đó, Đức Phật này vẫn nói chánh kiến và chánh tư duy, cái hiểu đúng và cái suy nghĩ đúng đó là một cái điều rất là quan trọng. Tại vì cái điều đó là cái điều mà cái người từng tự đầu tránh xa những cái điều sai quấy của thân khẩu ý, thì tu tập những cái điều đúng đắn của thân khẩu ý. Như vậy thì chúng ta thấy đối với tất cả chúng sanh, dù là những cái hạng người nào, Đức Phật này cũng thuyết giảng chánh pháp. Dù là một cái người biết ráo, một cái người tốt phân, một cái người kỹ nữ, và một cái người mà làm những cái nghề mà đau phụ thủ, hay là làm những cái nghề mà bất lương, nhưng mà Đức Phật ngày thấy được người đó có thể hướng biện được, có thể bỏ đi những cái điều sai trái trong những nghề nghiệp mà nhiều khi là những nghề nghiệp không có đúng đắn. Rồi ngài cũng vẫn tán thán những người làm những cái nghề nghiệp mà như là quét rác, hay là làm những cái nghề nghiệp dọn đường này kia nọ, nhưng mà người đó với cái tính tâm một cái bậc chào quý vị, lúc nào quý vị không nghe được quý vị quan nghĩ nói gì chúng tôi biết thì chúng tôi không có chúng tôi không có xài cái laptop mà chúng tôi đang xài cái điện thoại, cho nên như vậy quý vị để ý dùm cho chút xíu. Nên nói mà chúng ta thấy đối với Đức Phật là ngài biết được có nhiều khi những người mà họ ở những cái địa vị cao quý nhưng mà rồi họ cũng gặp những cái điều bất hạnh trong những cái kiếp mà luân hồi mà không tạo được những cái thiện duyên, họ tạo những cái ác pháp, và những cái ác pháp đó nó vẫn vẫn đấm ngầm theo họ, khiến cho họ đó sống cô độc một mình như là dương tử vô thí, không có con, không có cháu. Rồi Đức Phật này vẫn biết được những cái người mà họ sống ở trong đời sống này, dù là họ tu theo những cái lối tu cực hạnh nhưng cũng rất là nhiều người đi theo họ để tu tập. Thì Đức Phật này cũng biết họ do cái thiện nghiệp ở trong quá khứ đã từng ngộ độ cúng dường cho Đức Phật và chư tăng, cái kiếp luân hồi dẫn dắt họ sanh vào cõi nhân thiên, nhưng mà rồi cái đường tu hành của họ trong cái kiếp hiện tại này đó nó không phải là con đường tu hành để trở thành bậc thánh. Đức Phật này vẫn tới đó, ngài dùng đến 2500 lần đường không để thế độ cho ba anh em ca sơ bá cùng với 1000 đạo sĩ đầu chúng. Thì chúng ta thấy những cái hình ảnh đó thì chúng ta cũng biết được đó. Bởi vì đối với trong đời đó, có nghĩa là con người mà khi sống tạo tác những cái nghiệp bất thiện đó, thì cái thời gian mà những người đó phải rơi vào trong khổ cảnh, rồi cái thời gian mà những người làm những cái thiện nghiệp đó họ thân vào nhàn cảnh. Chúng ta thấy như là điển hình nhất là cái việc mà cô Ca Lý Cá mà dùng những cái lời nói mà mắng chửi mạ lị đối với ngài Ca Lý Bất Phá và ngài Móc Tơ Lá Ná. Những cái vị đó là những bậc thánh, mà là những cái bậc mà ai thấy Đức Phật mà đẩy bánh xe pháp luân để chuyển vận trong sự giáo hóa chúng sanh. Thì chúng ta biết ngài Ca Lý Bất Phá là một vị đệ nhất về trí tuệ, ngài Móc Tơ Lá Ná là đệ nhất về thần thông. Thì hai cái vị mà thượng thủ sinh văn này đó cũng bị cô Ca Lý Cá dùng nhiều cái lời nói mà mắng chửi, và chính những cái lời nói mắng chửi đó đã liên tục trong tâm của cô Ca Lý Cá với cái lòng ganh tị thật đố, với cái sự tà kiến mà hiểu sai chấp lầm. Hiểu sai chấp lầm dù Đức Phật ngày có nói về cái hạnh nguyện của các cái vị này đã từng phát nguyện, đã từng tạo tác những cái thiện nghiệp và đã từng tu tập rất lâu rồi, cho đến cái kiếp này đó, tuy rằng các vị đó vào sao trong giáo hội, nhưng mà các vị đó là những vị sinh văn thường thủ, chứ không phải là những vị vào trước rồi là những vị đó cái gì cũng đặc thù, cái gì cũng tối thượng. Tuy là những vị mà vào sao, nhưng mà những vị đó gặp Đức Phật kể, nghe chánh pháp kể, tỏ ngộ thì trễ hơn, nhưng mà không phải là những vị đó là những vị, không phải là những vị tối thượng, mà thường là những vị tùy theo cái hạnh nguyện của họ, tùy theo cái phước duyên của họ. Nhiều khi họ là những vị đến trước, nhiều khi họ là những người nghe được chánh pháp trước, nhiều khi họ là những vị trở thành bậc thánh nhất trước nhất. Nhưng mà rồi họ chỉ những cái vị những bậc thánh đó
Nam Mô Bụt Tha Dạ. Dạ đạo tràng chúng con không còn nghe âm thanh của sư nữa, sư có nghe được âm thanh của con. Con cung thỉnh sư cầm mic trở lại ạ. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Dạ đạo tràng có nghe được âm thanh của Quỳnh không?
Dạ, cảm ơn anh ạ. Dạ, con cũng thỉnh sư.
Alo. Mày làm gì nghe được chưa? Bởi vì cái điện thoại thì nó cũng tiện lợi, nhưng mà có những lúc mà nó rớt mít là mình cũng không biết được. Nên đối với Đức Phật thì Ngài biết những cái hành động, dù là chúng ta mang cái thân con người nào với cái tư tưởng chúng sanh thì chúng ta cũng phải biết được những cái dòng tư tưởng nào mà nó không có tốt đẹp. Dù ở dưới hình tướng của vị xuất gia như là cô Ca Lý Cả, thì cô Ca Lý Cả hay là Xu Lắc Khánh á, thì chúng ta cũng biết đối với Đức Phật ở đời đó thì chúng sanh hiện tại đó nhiều khi là những vị tỳ khưu, nhiều khi là những vị phạm thiên, nhiều khi là tri tiên, nhiều khi là tiên chủ đế thích, những cái vị đó mang cái thân hiện tại đó, cái quả phước thù thắng cũng tùy mỗi vị, rồi cái hiện tại những cái nghề nghiệp tốt cái tốt phân đó, tạo tốc nó vẫn có đối với tất cả mọi người. Mà khi mà Đức Phật này trên đường vô hóa của Ngài, nhưng mà rồi Ngài luôn luôn đưa tâm quan sát những người nào có duyên, là có duyên là có cái lòng tính tâm và có cái sự nhu thuận. Chúng ta thấy như là con dâu của ông cô độc, một người con gái về nhà chồng mà rất là hung dữ, từ cha mẹ chồng, từ chồng, từ những người ăn cái ở trong nhà đó, tôi cũng không có kiêng nể gì hết. Dùng những cái lời nói sổ sàng, những cái lời nói những cái lời nói cọc cằn, những cái lời nói tán chửi. Nhưng mà Đức Phật Ngài đưa tâm Ngài quán xét thấy rồi đó, thì Ngài tới Ngài chỉ viết về bảy cái lời vợ thôi, với một tư cách là người phụ nữ. Thì khi mà con nghe Đức Phật Ngài trình bày về bảy cái lời vợ đó, thì cô đã từ bỏ những cái tánh hung tàn bạo ngược, những cái lời nói cọc cằn thô lỗ, và trở thành một cái người vợ mà cô nói trước mặt Đức Phật là như nô tỳ, một người nô tỳ mà phục vụ ông chủ đó, thì không có thể nào mà ông tu toàn được. Thì cô phát nguyện sẽ thành một người vợ như nô tỳ. Và chính cái lời phát âm của Đức Phật đó đã tẩy từ những cái tà kiến ở trong tâm, và chính cái tà kiến trong tâm mà cái người vợ của công tử Ca Lá không còn nữa, nên cái hiền thuận nhu thuận nó đã xuất hiện, và một cái sự xuất hiện thay đổi một cái diện mạo của kẻ phàm phu trở thành bậc thánh. Nên chúng ta thấy dù là cái người mà Đức Phật Ngài chỉ đọc có một lần thôi, Ngài chỉ nói có một lần thôi, mà người đó có thể từ bỏ những cái lời nói học thần câu lỗ. Nhưng mà rồi chúng ta cũng thấy như là cô Ca Lý Cá, Đức Phật Ngài xuyên rất lâu, Ngài nói rất nhiều, Ngài xuyên lên rất là nhiều, nhưng mà cô Ca Lý Cá vẫn ương ngạnh như vậy. Nên chúng ta thấy đối với con người chúng ta, những cái hình ảnh này cho chúng ta thấy một điều, không có phải là chúng ta trở thành một cái người tu rồi mà chúng ta sửa những cái thói hư tật xấu. Không phải là một cái người ở ngoài đời đó mà họ chưa từng gặp những người tu sĩ rồi họ trở thành người bất vị, không phải như vậy. Mà phải nói là cái duyên của những cái người mà biết nghe, biết phục thiện. Bởi Đức Phật Ngài nhắc lại cái câu chuyện mà cái vợ của công tử Ca Lá, thì Ngài kể là cái kiếp luân hồi đó, có kiếp đó là người nữ nhưng mà là mẹ của Đức Bồ Tát. Mà người mẹ đó có những cái lời nói đó nó không có đẹp, có những lời nói nó không có nhu thuận, có những lời nói cọc cằn, nhưng mà rồi vì cái người con của mình bằng vì cái lời nói mà người mẹ đã thay đổi cái lời nói trở lại những cái âm thanh mà phát ra, những cái lời nói trở thành những lời nói mềm mỏng, nhu thuận. Và chính vì như vậy đó mà Đức Phật Ngài nói là một cái người mà biết điều sai và bỏ điều sai á, để về làm điều thiện liền á. Bởi vì Đức Phật nói rằng một cái tư duy sai, một cái lời nói sai, một cái hành động sai mà người đó biết là sai đó mà sửa lại cái đúng, ngu mà tự biết mình ngu á, ngu vậy là trí phải ngu đâu mà. Mà ngu mà chẳng biết mình ngu, tưởng mình là trí mới ngu thật là. Hay là trí trơn, trí tưởng thực trơn, thực trơn là thấy trí trơn đó là. Là tư duy một cách bại tà, người như thế ấy khó mà đạt trơn. Thực trơn biết đó, thực trơn, trí trơn biết đó, trí trơn mới là. Tư duy chẳng chút bại tà, người như thế ấy mới là đạt trơn. Thì chúng ta thấy rằng cái người con dâu của ông có cô độc à, mà Đức Phật ngày kể lại cái câu chuyện tiền thân à, và cũng là cái người phụ nữ mà mẹ của Đức Bồ Tát không còn nữa rồi thì đã không làm những cái điều à, không nói những cái điều mà không có nhu thuận nữa và nói những cái lời nói mà tùy ta gọi là ngọt mặt chết rùi đó, những cái lời nói mà vừa lòng cho mọi người, không có làm cho mọi người đau khổ. Và dù là một cái người mà hiện tại thì chúng ta thấy như là cú nát cá ná đi theo làm thị giả với Phật, hoặc là cô ca lý cá là người xuất gia trong tăng đoàn, là một đệ tử của Đức Phật, nhưng mà rồi cũng trở thành những người bất tị. Dù Đức Phật ngày nói bao nhiêu, dù Đức Phật ngày dùng thần thông bao nhiêu, thì những vị này cái tâm tà kiến nó cũng không lay động. Và chính cái tâm tà kiến nó không có lay động được à, nên những cái vị này nói năng những cái lời nói làm những cái cử chỉ những cái việc làm đó nó tương ưng với tà kiến à, nó tương ưng với những điều mà hiểu sai chấp lầm à, nên những cái vị nó không có phục hiện được à, nên nó chúng ta thấy ở trong vòng luân hồi đó Đức Phật này cho chúng ta biết một cái thói quen à, một người mà nghe những điều xấu rồi mà biết từ bỏ à, mình làm những việc xấu mình biết từ bỏ việc xấu đó. Một cái cách từ bỏ đó là một cái sự thật đạt lớn trong cuộc đời của một cái người luân hồi để trở thành một bậc thánh sau khi mà gặp những người có duyên gặp những cái bậc đại giác thì khi bậc đại giác chuyển pháp luân nó thấy được cái tâm tánh của người này và ngài nói đến những cái khuynh hướng những cái tâm tánh tồi những cái tâm tánh mà không có tốt thì vị này rất là dễ tu tập. Chúng ta thấy cũng rất là nhiều những cái người sống trong đời này nhiều khi xuất gia và trong giáo pháp của Đức Phật vị này học hành không giỏi thấy cái học giới của Đức Phật nhiều như vậy vị này muốn học muốn quần tục nhưng mà Đức Phật chỉ cần dạy ngươi có thể giữ được ba cái học giới không thì vị này có thể nghĩ rằng rất là dễ bây giờ từ 227 điều mà còn có 3 điều thôi thì dễ thì vị này nói rằng nếu mà có 3 học giới thì con sẽ học được. Thì Đức Phật nói rằng ngươi hãy suy nghĩ một học giới thứ nhất là khi nào ý suy nghĩ những gì không đúng thì ngươi hãy từ bỏ những cái suy nghĩ không đúng liên hệ đến tham sân si rồi những cái lời nói nào ngươi nói ra mà ngươi thấy liên hệ đến tham sân si thì ngươi đừng có nói những cái hành động nào mà những hành động đó do tham sân si mà ngươi hành động thì ngươi đừng hành động ngươi chỉ cần giữ 3 cái học giới này thôi. Thì vị tỷ phú thì khi nghe như vậy đó, thì nghĩ rằng rất là dễ và vị này đưa tâm theo dõi 3 cái học giới khi mà từ thân khẩu vậy thời gian không lâu thì vị này trở thành vị A La Hán thì chúng ta thấy nhiều khi mình xuất hiện ở đời nhiều khi một người học hỏi thông minh một người thì có gương mặt đẹp một người thì có hình hài tốt đẹp nhưng mà rồi không phải không phải ai hình hài tốt đẹp đó rồi cũng là cái tâm tốt đẹp rồi không phải ai cái hình hài xấu xí thì tâm họ cũng là xấu xí hoặc là ai là họ học hỏi chậm chạp thì họ cũng trở thành những người mà không lợi ích Đức Phật này biết được cái sự chậm chạp đó cái sự học hỏi kém cỏi đó có nhiều khi là một cái nghiệp duyên trong quá khứ mà chúng ta thấy như là ngày Chu Lắp Anh Đá Cái ngày là một vị pháp sư trong quá khứ nhưng mà vì cái lời nói khiến cho người ta bỏ học nên ngày bị mất cái nghiệp báo ngày học đâu quên đó nhưng mà rồi cái người anh của ngài cũng không thích ngài khi mà ngài ở chùa nhưng mà Đức Phật ngài biết được đó là cái nghiệp duyên trong quá khứ và ngài dạy chỉ một đề mục thôi thì vị này đã trở thành một cái bậc an tháng về phân tích và đệ nhất về ý quá không. Thì chúng ta nghe qua những cái câu chuyện đó thì chúng ta mới thấy rằng có những con người đó khi mà họ làm sai đó nói họ thì họ biết thức tỉnh những cái sự tỉnh kịp thời đúng lúc đó, đó là những cái sự thành công lớn của một cái người trong vòng luân hồi để thoát ly những khổ cảnh. Còn những cái người mà họ đã sai rồi mà họ lại không thấy cái sai của mình, họ chấp chặt, họ gìn giữ cái sai của mình đó, đó mới là một điều tối kỵ đối với con người trong vòng luân hồi. Và giữ những cái tư tưởng như vậy thì thật sự là rất là khổ lụy. Bởi Đức Phật ngày thường nói khi mà mình tu tập, mình chứng đắc, gần chứng đắc đạo quả, thì có những cái thường tận y chi hay là những cái thói quen tốt. Còn khi mà mình mà còn luân hồi dài đó, mình cũng có cái thói quen, là cái thói quen xấu. Tại chính cái thói quen xấu đó đã làm mình rơi vào khổ cảnh rất lâu. Như là cô cá lý cá, hoặc là như là đeo qua đắp phá. Những cái vị đó mà rơi vào khổ cảnh rất lâu, ví dụ như người cư sĩ như là người nam cô ca là một cái người sợ tăng rất là hung dữ. Rồi chúng ta thấy như là 16 người cũng làm nghề sợ tăng, những người con trai, những người con gái của một cái người sợ tăng, nhưng mà rồi gặp Đức Phật thì người đã từ bỏ cái nghề sợ tăng liền. Từ bỏ người này sang với cái tâm tư hiểu rõ được cái lời dạy của Đức Phật, trở thành một người chánh kiến và không bao giờ giết hại chúng sanh nữa. Còn một cái người dù là có gặp đi, dù là cái gặp mình bóng của một xuất gia đi, nhưng mà người này trở thành một cái người hung dữ, hung tàn bạo, thả chó ra rồi lấy cây lao, cái giáo đâm những cái vị tỳ khu đó, dù là vị tỳ khu đó năng nỉ cách mấy thì người cũng không từ bỏ. Do chấp chặt những cái tà kiến sai lầm, nghĩ rằng gặp một cái người tu hành buổi sáng là suy xẻo và ma đưa lối quỷ dẫn đường, khiến cho cái người thợ săn này đi săn cũng không có gặp được con thú nào. Với cái tâm hiềm hận, với cái lòng mà tức tối nóng nồng trong một buổi như vậy đó, quay ra bìa rừng gặp lại cái vị địa khu đang ngồi thiền, thì cái người thợ săn cô ca này đã có những cái việc làm và những cái lời nói, những cái hành động mà xúi dục về chó cắn cái vị địa khu này. Thì chúng ta thấy nhiều khi ở trong đời người ta làm những cái nghề nghiệp này, nghề nghiệp nọ, nhưng mà rồi những nghề nghiệp đó họ cũng biết dừng lại khi mà họ thấy những cái điều đó, khi được Đức Phật nhắc nhở. Rồi cũng có những người mà họ làm những cái nghề nghiệp đó, nhưng mà dù ai có nói gì họ cũng không chịu từ bỏ. Những cái lời nói, những cái hành động của con người chúng ta đó, nó tạo ra trở thành những cái phúc hành đấy, hay là phi phúc hành. Nên bình thường quý vị biết rằng đời sống con người quan trọng nhất, mình phải hiểu được cái nghiệp từ thân khẩu ý của chúng ta. Cái nghiệp quả này nó từ thân khẩu ý chúng ta. Một cái người mà hiểu được như vậy đó, sẽ làm cho cái tâm mà của mình mau thanh tịnh hơn. Vì Đức Phật, người ta có thể hiểu Đức Phật đó, người ta có thể hiểu Đức Phật theo nhân gian đó, một Đức Phật mình cầu nguyện cái gì cũng được hết. Người ta có thể hiểu Đức Phật qua nhân gian đó là cầu cái gì cũng được hết. Người ta có thể hiểu giáo pháp của Đức Phật như là những cái loại bùa chú, có thể là trị tà, ngăn ma, trừ quỷ, trừ những cái xui xẻo. Người ta có thể hiểu chư tăng như là những cái vị mà giao tế với thần linh, những cái người mà đứng ra để làm những cái người mà cầu nguyện hoặc là xin ban lơn đối những bậc thần thánh. Nhưng mà Đức Phật này nói một cái người mà hiểu nghiệp đó, một cái người mà hiểu nghiệp thì nó rất là đặc biệt. Một cái người cái hiểu nghiệp là từ thân khẩu ý của mình, cái nghiệp đó là nghiệp thiện hay nghiệp ác. Một cái người mà hiểu nghiệp như vậy đó là một cái người thật sự là rất là đặc biệt. Nên quý vị thấy Đức Phật này trả lời cho một vị Bà La Môn, ngài thấy 91 kiếp trái đất đó, không có một người ngoài đạo là sanh nghiệp ở trời, chỉ có một người thôi. Chỉ có một người tin nhân quả thôi, một người tin nhân quả. Thì quý vị mới thấy rằng trong cái người Phật tử chúng ta nghe Pháp, có nhiều khi quý vị thấy rằng họ cũng đến chùa, họ cũng là tôn giáo Phật giáo, nhưng mà họ hiểu Đức Phật sai khác, họ hiểu giáo pháp sai khác, họ hiểu tăng chúng sai khác. Nhưng mà có thể hiểu nghiệp quả đó, có thể là một thấy một cái sự hiểu biết gần như là rất là thiết thực. Chúng tôi cũng gặp rất là nhiều những người Phật tử đó, họ thờ trong nhà đó, họ thờ đủ thứ, đối với họ là những cái bậc đó là những cái bậc Phật có phải thông thờ, nào là thần tài, nào là cậu tài cậu quý, nào là chúa tiên chúa ngọc, nào là địa mẫu, nào là thượng đế, nào là Phật này Phật kia đủ thứ hết. Nhưng mà họ gặp những cái bất hạnh là cũng nghĩ rằng cái nghiệp quả của mình. Và thật sự đó là một cái điều mà chính là chánh pháp, những cái câu chuyện mà Đức Phật này thuyết giảng, những cái câu chuyện mà chưa tăng trình bày để nói về cái nghiệp quả, nên họ hiểu được cái bất hạnh và cái hạnh phúc, nên họ mới có một cái nhận định đó là cái nghiệp mình quá khứ mình lường gạt người ta, bây giờ người ta lường gạt lại mình. Chúng tôi gặp những người đó thì ngồi nói chuyện với họ, rồi nghe họ nói đó, chúng tôi suy nghĩ cho họ hiểu Phật pháp, họ hiểu theo phương diện nào. Có nhiều khi đó họ nghĩ rằng tất cả những vị họ thờ đều là những bậc thần thánh hết, những người có thể là bề trên hết của họ, họ có thể nghe pháp, họ cũng có thể gặp chư tăng, nhưng mà rồi họ lại hiểu một cái tinh thần nhân quả. Mà làm sao mọi con người biết được cái tinh thần nhân quả mà thực thi những cái tinh thần nhân quả một cách triệt để đó, thì chúng ta thấy từ cái tinh thần nhân quả nó mang lại chúng ta rất là nhiều những cái sự vượt lên. Vì một cái người hiểu nhân quả đó là mình thấy được nhân quả từ thân khẩu ý của mình, cái nhân quả từ thân khẩu ý của mình. Và một người mà thấu triệt được cái nhân quả đó thì chúng ta thấy đối với Đức Phật, đối với hình ảnh Đức Phật thì người ta đã tôn thờ Đức Phật, và với dòng thời gian đó Đức Phật được hiểu rất là sai. Rồi cũng như vậy đối với giáo pháp cũng vậy, họ hiểu giáo pháp theo một cái dòng thời gian dài đó, hiểu giáo pháp như là một cái những cái loại thần chú mà tiêu tai giải tội, hoặc là nhiều khi họ nhìn cái tăng cũng có một cái sự nhìn nhìn một cái nhìn như là một cái nhịp cầu đối với một tôn hình. Rồi nhưng mà chúng ta thấy một cái tinh thần nhân quả họ hiểu được, thì chính cái tinh thần nhân quả này họ thấy những bất hạnh họ có và những cái thiện hạnh họ làm, tuy rằng đối với họ là một cái việc mà để biết được, phân biệt được là giải quyết Phật thì cũng rất là khó đối với họ, nhưng mà họ có một cái lòng tin là nhân quả. Và chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày biết được điều này nên mà ngày biết được điều này nên ngày nói cái nhân quả là một cái điều rất là quan trọng. Nhân quả một cái người biết nhân tốt quả tốt, nhân xấu quả xấu, mà cái người này nếu mà thực thi triệt để trong tinh thần nhân quả đó, thì chúng ta biết trong 91 kiếp và ngoài đạo không có sanh được cõi trời, chỉ có một người sanh được cõi trời nhờ thực thi trong tinh thần nhân quả. Thì chính là những cái bài học này, chính những cái lời nói này cho chúng ta thấy một cái điểm quan trọng, một cái điểm quan trọng mà người nào tin Phật, tin Phật mà hành đúng theo tinh thần nhân quả, thì đó chính là những lời Đức Phật này nói. Tin Phật đó, mà làm sai nhân quả đó, thì người đó coi chừng có nghĩa là những cái Đức Phật họ tôn thờ thì nó phải lại không đúng với lời của Đức Phật ngày nói. Vì Đức Phật ngày biết con đường tu tập để thanh lọc nội tâm là một cái tinh thần hiểu biết nhân quả, một cái tinh thần hiểu biết nhân quả. Chính cái hiểu biết nhân quả đó, mình thấy những cái nhân quả xấu đó thì mình xa lánh nhân quả xấu, và những cái nhân quả tốt đó mình tu tập. Nhưng mà nếu một cái người mà đến với đạo Phật đó, mà không hiểu được nhân quả thì họ rất là khó làm cái thân khẩu ý của mình trong sạch được. Bởi vậy Đức Phật là một bậc đạo sư, nhưng mà chúng ta vẫn thấy được cuộc đời của ngài đó cũng có những cái điều mà chưa bị thì cô nghĩ là những cái thành công của ngài, như là Tôn giả Năng Đa nghĩ Đức Phật ngày đi múc nước cho Đức Phật mình nước đục thành trong, thì ngài nghĩ là một cái loại một cái phép lạ nào đó, nhưng mà Đức Phật ngài tuyên bố đó là một nhân quả. Hay là những cái điều mà xuất hiện ở trong cuộc đời của Đức Phật, có nhiều khi đó Tôn giả Năng Đa cũng rất là khó chịu khi những lời mạ lị của những người mà do Thứ Hậu Ma Lâm Ni Giá mướn, hoặc là những cái sự du tống là của ngoại đạo. Nhưng mà Đức Phật ngày cũng cho Tôn giả Năng Đa biết đó là một cái tinh thần nhân quả, dù là ngày thành tựu chánh đẳng giác, nhưng mà những cái quả ác do những cái nhân ác trong quá khứ, bây giờ những quả nó tội sanh thì ngài cũng phải nhận những quả đó. Rồi những cái nhân thiện, khi mà ngài lên với Sa Ly đó, qua cái tiếng rải đầu gối, thì Đức Phật cũng sao biết đó là cái sự phước báo công đức từ những cái thọ xa cơ ngày rải qua đại cát cúng dường bảo tháp của Đức Phật thổ khi ngày viên tịch niết bàn, do cái phước thiện duyên đó mà ngày sanh làm người. Quý hoặc là được người ta tôn kính một cái cách cao cao quý trời người trải qua cũng gì thế ngày như vậy, thì chúng ta thấy những cái lời nói Đức Phật ngày nói như vậy đó, thì chúng ta thấy một người mà hiểu biết nhân quả đó là mình đã thực hành đúng theo lời dạy của Đức Phật, mình xa rời những cái nhân quả xấu, mình tu tập những cái nhân quả quả thiện. Bởi vì vậy biết rằng những cái điều này rất là quan trọng, nếu một người học A Di Đà thì thấy được đó, tất cả những cái lộ tâm thiện, những cái lộ tâm đắc đạo đắc quả đó đều có cái lộ tâm thiện, và chính cái tâm thiện nó làm việc chuẩn bị vận hành thuận thứ chuyển tập để tâm đạo tâm quả thanh lên. Một cái người mà làm thiện mà với cái thiện diệt giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới và thiện siêu thế đó, muốn chứng đắc
alo, bây giờ quý vị nghe được chưa?
Phát cái tăng điện vào đó quý vị, thành nó bị rớt cái. Tăng điện vào nên nó rớt cái mạng ra.
Nên chúng ta thấy nếu mà chúng ta là một cái người Phật tử, dù chúng ta có nghe pháp rất lâu, chúng ta nghe pháp rất là lâu, nhưng mà chúng ta nghe pháp mỗi bữa mà chúng ta nghe cái tinh thần nghiệp quả mà Đức Phật ngày thuyết giảng trong kinh, một cái tinh thần nghiệp quả để thanh lọc thân khẩu ý, một cái tinh thần nghiệp quả để thanh lọc thân khẩu ý của mình. Bởi vì mình nghe Đức Phật ngày nói về những cái khẩu nghiệp thiện, thì chúng ta nói đúng lúc đúng thời, nói cái tâm từ tâm bi, nói làm sao người ta từ bỏ tham sân si đó là cái khẩu nghiệp thiện. Nhưng mà chúng ta nói làm sao mà người ta thấy khó chịu, người ta thấy bực bội, người ta thấy ác tâm, người ta thấy ly gián, người ta làm theo ly gián, thì những cái điều nói đó nó rất là nguy hiểm. Nên thường thường quý vị thấy Đức Phật này nói rằng nghe một người nói mà không khéo suy nghĩ đó sanh lên tà kiến, và cũng nghe một người nói và kéo suy nghĩ sanh lên thành chánh kiến. Nên chúng ta thấy đối với tất cả những tôn giáo đó, những cái sự nói lên đó, tôn giáo nào cũng nói lên đó, nhưng mà chúng ta nghe tôn giáo nói lên và chúng ta không kéo suy nghĩ đó, chúng ta sanh lên tà kiến. Nhưng mà chúng ta nghe cũng tất cả những tôn giáo hay là tất cả những tiếng nói con người mà những tiếng nói nghe và mình kéo suy nghĩ đó, thì mình sanh lên chánh kiến. Dù là một người đó nhiều khi đó họ không phải là người hiểu biết của Phật pháp, nhưng có nhiều khi họ nói lên những cái tinh thần nhân quả, thì chúng ta phải chấp nhận những cái tinh thần nhân quả đó là những cái lời Đức Phật ngày nói. Bởi vì Đức Phật ngày nói về khổ và diệt khổ, và chúng ta biết khổ là nó có nhân và diệt khổ nó cũng có nhân. Khổ là nó có nhân và diệt khổ nó có nhân. Khổ là do tham là tập đế nên có khổ đế, nên khổ có nhân là như vậy đấy. Bây giờ diệt khổ cũng có nhân, nếu mà mình dùng cái nhân của ly tham, ly sân và ly si đó, trong những tâm thiện dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thiện siêu thế đó, thì chúng ta cũng từng tự rồi chúng ta cũng chứng đắc đạo quả. Nên thường thường quý vị thấy, nếu một cái người mà kiếp này mình là Phật tử, kiếp sau mình sanh làm cái người mẹ đạo nào đó, nhưng mà khi mình tu thiền, mình đặt được thiền đó, mình nhớ được kiếp quá khứ đó, mình thấy mình là người Phật tử, mình biết thọ trì pháp bảo, thì mình cũng sẽ từ bỏ những cái tôn giáo mà mình đang theo. Nếu mà mình có cái túc mạng trí,
hoặc là có ai đó nhắc nhở mình, có chữ tin gợi ý mình, nó có nhiều tin mình cũng có thể quay lại cái tâm tánh kiến để mình hiểu được lời dạy của Đức Phật. Nên bình thường quý vị biết rằng trong cái kiếp sống con người đó, một cái dòng dài luân hồi sanh tử đó, một cái dòng dài luân hồi sanh tử mà Đức Phật đã có một học đường thế gian đó, một cái học đường thế gian mà mình hiểu những gì mà trong thế gian này khổ và nhân sanh khổ, thì Đức Phật ngày dạy khổ và diệt khổ đó, mình sẽ thấy được lời dạy của Đức Phật. Bởi vì một cái người mà họ làm những cái việc mà mang lại khổ quả, là họ làm những cái điều do phân cầu ý của họ không đúng. Ý của họ đó là tham ác, thân ác và tà kiến ác. Chính cái ý ác này đó, nó điều khiển cái thân chúng ta. Vì chúng ta biết rằng đối với Đức Phật đó, cái tâm hành chúng ta là thọ tưởng. Một cái sự kinh nghiệm của học hỏi và một cái cảm giác sai và cái tư tưởng sai đó, cái tưởng điên đảo đó, thì mình nhìn một người mình nói mà nói không có tốt với người đó, không nói những cái sự thật của người đó, mình nói do cái sự thương ghét của mình, nói do cái sự được lợi mất lợi của mình, nói do cái sự được danh mất danh, hoặc là nói do khen và chê. Người ta chê mình đó, mình tức, mình nói những cái lời nói những cái lời nói mà người đó không có làm vẫn nói. Nên nhiều khi mình bị mất lợi mất danh đó mà mình nói, chúng ta thấy rất là nhiều những câu chuyện như là thanh niên Đâm Má Đắc Tá đó, và bị thầy của mình đó, bị thanh niên này đó thì dùng nhiều lời phản kháng Đức Phật. Nhưng mà thì ngoại đạo Xuất Thế Giá đó, dùng nhiều lời phỉ báng Đức Phật, bởi vì ổng cả mất cái danh của ổng, nên ổng nói những cái lời nói như vậy, trong khi Đức Phật không có những cái điều như là lời nói của ổng, nhưng mà ổng dùng những cái lời nói ổng hạ lị Đức Phật, giáo pháp và chư tăng như vậy. Thì chúng ta mới thấy rằng nhiều khi người ta bị danh lợi mà cái tưởng nghĩ đến vật chất, nghĩ đến danh nghĩa lợi đó, họ có những cái lời nói mà những cái lời nói đó nó không phù hợp, những cái lời nói nó không phải là lời nói thiện, rồi họ bị khổ và vui đó cũng làm cho họ có những cái lời nói không có thật lòng, những cái lời nói không có đúng đắn. Khi mà họ có được cái niềm vui thì họ nói khác, mà họ bị khổ thì họ nói khác. Con người chúng ta đó thì mình thấy Đức Phật này nói rằng tâm hành là thọ tưởng, rồi khẩu hành là thầm tứ, rồi mình tìm kiếm quan sát để mình nói. Nên nhiều khi mình tìm kiếm những cái lời nói tốt, những cái lời nói hòa hợp đó, thì khó. Nhưng mà tìm kiếm những cái lời nói bậy hay bạ thì chúng ta rất là mau, và chúng ta rất là quen những cái thói hư tật xấu này. Vì mình đã từng có những cái lời nói dân tộc không có tốt như vậy. Còn những cái lời nói dân tộc tốt đó, là tâm của mình tạo và tưởng đó, mình học hỏi giáo pháp và mình suy nghĩ theo giáo pháp để mình nói đó, thì mình phải tìm kiếm, mình học hỏi, mình đọc sách, mình kinh nghiệm rất là nhiều để mình có những cái lời hay, ý đẹp. Còn nếu không đó, thì những cái học đường nó dạy cho mình những cái lời nói học đường nó dạy cho mình nhiều cái sự tham sân si. Cái học đường thế gian này dạy cho mình nhiều cái bất hạnh. Mọi người đó đã gieo đắc cho mình nhiều cái điểm họa. Mình sống chung với mọi người đó. Bởi vì quý vị thấy Đức Phật này đưa ra những hình ảnh đó, một con ngựa được huấn luyện rất là tốt đẹp. Nhưng mà gặp người này có tật đó, đi trên cao trên tật đó, thì con ngựa nó cũng đi trên cao trên tật. Mà quý vị thấy Đức Phật này nói lên những cái hình ảnh này đó, cho chúng ta thấy một con ngựa đã huấn luyện khéo léo rồi, và bây giờ nó gặp người này đi trên cao trên thấp mà nó cũng bắt chước đi trên cao trên thấp. Hoặc là những con voi á được huấn luyện rất là kỹ lưỡng, nhưng mà những cái tên đạo tặc á ngồi gần nó nói chuyện to nhỏ, những cái việc hung tàn bạo ngược đó, thì những con voi đó nó cũng trở thành hung hăng tàn bạo. Nên Đức Phật này mới nói con người chúng ta nó ở giữa cái dòng đời này, thế gian là một học đường, và cái học đường này nó ảnh hưởng chúng ta rất là nhiều. Chúng ta phải là người có một cái chánh tư chánh kiến, có một cái suy nghĩ về cái lời dạy của Đức Phật để thấy được cái hiểm quả trong cái vòng luân hồi sinh tử. Và những cái hiểm quả đó gieo rắc cho chúng ta rất là nhiều. Nên Đức Phật Ngài mới nói cái người ngu đó là thường không làm công việc của họ. À, người ngu á, thường cho phải là trái là phải. Người ngu á, rất là ghét khi mà ai nói đến mình, là tuyên lên nhắc nhở mình. À, người ngu á, thường làm những việc gọi là vi phạm pháp luật. Người ngu đó không làm đúng công việc của mình. Thì chúng ta thấy rằng những cái học đường đó, đã học đường thế gian đã sản xuất ra những cái người ngu, và cũng học đường thế gian này sản xuất ra được người trí. Người trí thấy được cái người ngu làm những cái việc tội lỗi như vậy đó, những cái việc mà bị hành hạ, bị đánh đập, bị tra tấn, bị tù đày, và bị chặt tay chặt chân đó. Cái người trí thấy được cái người ngu làm như vậy nên bị vua chúa hành phạt như vậy, thì cái người trí đó không làm những cái việc này. Thì chúng ta thấy Đức Phật là một cái bậc đại giác, ngài đã thấy được cái điều này nên ngài dạy chúng ta đó. Nhiều khi chúng ta học đại học này, học đại học kia, nhưng học đường thế gian đó, chúng ta có học được hay không? Thì chúng ta có thấy được cái nhân quả trong học đường thế gian này không? Một người mà họ làm những cái bất hạnh đó, họ sanh làm người, họ mang nhiều cái bệnh tật, hoặc là những người họ làm những cái việc bị bán các bậc thánh đó, và sanh ra làm người ti tiện, mình có thấy được những cái điều đó? Nếu mà mình thấy những điều đó do Đức Phật ngày tiên thuyết về cái dòng luân hồi sanh tử, cái học đường thế gian này, và nếu mà mình học mình thấy được những cái lời mà Đức Phật ngày trình bày trong cái nghiệp và cái quả của nghiệp cho tất cả chúng sanh ở trong cuộc đời này, nhưng mà có nhiều người đó họ hưởng cái quả tốt rồi họ gieo cái nhân xấu, rồi có nhiều người hưởng cái quả xấu mà gieo cái nhân tốt. Rồi có nhiều người hưởng cái quả tốt gieo cái nhân tốt, rồi có nhiều người hưởng quả xấu rồi họ gieo nhân xấu, nên nhiều cái người ta nói cùi không trả lỡ, hoặc là họ có những cái sự mà tự ti mặc cảm tội lỗi, hoặc là tự cho đánh giá mình cái lòng giỏi học hèn đó, nên những cái người này cũng không vượt lên được. Đức Phật ngày mới nói bốn hạng người, mà từ cái hạng người mà gọi là hưởng quả xấu mà làm nhân tốt đó, là tâm lòng người, những cái giai cấp mà thấp hèn, tham gia những cái giai cấp mà những cái người xấu xí, nhưng mà họ biết những cái điều đó là những cái điều không tốt và họ làm những điều tốt, thì Đức Phật ngày vẫn tán thán những con người như vậy. Rồi những con người mà trong những cái dòng họ cao quý, tốt đẹp, tài sản có, nhưng mà họ làm những cái việc xấu xa, tội lỗi, những cái việc mà thân khẩu ý ác, thì Đức Phật này cũng vẫn cho chúng ta biết rằng những người này họ hưởng quả lành, nhưng mà họ đang làm những cái nhân xấu. Rồi những cái người mà có lòng tin trong sạch đó, và sinh ra những người trong gia đình nhân gia dòng tộc giàu sang của cải như vậy, nhưng mà họ vẫn làm những cái việc tốt, hoặc vì họ nghĩ rằng cái việc tốt này mang lại cho mình nhiều cái quả vui, do họ có chánh kiến, do họ hiểu nhân quả. Nên chúng ta thấy đối với chúng sanh mà rơi vào khổ cảnh hay nhàn cảnh đều từ cái học đường thế gian này mà họ suy nghĩ. Nên chúng ta thấy Đức Phật này từ cái ngày nói chúng ta đó, từ cái nghiệp nhãn chúng ta có tuệ nhãn, chúng ta nhìn vào đời chúng ta thấy người giàu, người nghèo, kẻ ngu, người trí, người sống ngon, kẻ chết yểu, người đẹp, người xấu, người nhiều tài sản, người tệ sản, chính do mắt chúng ta nhìn thấy sự sai khác của người này, người kia. Mà nếu mà cái sự sai khác đó mà chúng ta đi hỏi những cái người tu hành, thì những người tu hành sẽ giải cho chúng ta biết tại sao giữa đời thực hiện những người đẹp như vậy. Nên Đức Phật ngày nói cái bài tướng kinh đó, ngày nói về cái bài tướng kinh 32 cái tướng đại nhân và 80 cái vẻ đẹp đó, thì chúng ta thấy không ngoài nhân quả, không ngoài những cái nhân quả thiện mà ngài đã từng thấy những cái người khổ lụy, ngài làm những việc tốt, ngài thấy những cái bậc cao quý, ngài tôn kính và ngài đã cúng dường bốn món một dùng. Thì từ những cái điều đó ngài sanh ra có những cái tướng đại nhân, những cái tướng cao quý mà ngày sanh vào cõi vui. Rồi những lúc mà ngày nói về ngày sanh vào cõi khổ là do những cái điều mà ngày làm không tốt, rồi ngày cũng rơi vào cõi khổ. Bây giờ ngày thành tựu chánh đẳng chánh giác đó, với khi ngày tuần tỉnh đó, ngày thấy chúng sanh sanh vào luân hồi đó là do cái nghiệp của mình. Với ta sa tâm thông đó, ngày biết được tâm của mình mà tâm với chúng sanh đó, người đó với cái tâm đó đó bây giờ mà chết sẽ sanh vào cõi khổ. Người đó với cái tâm đó bây giờ tốt, sau khi nếu mà bây giờ mà chết là sẽ sanh vào nhàn cảnh. Thì chúng ta thấy những cái thần thông, những cái tha tâm thông đó, cũng không ngoài chuyện ác. cũng không ngoài cái học đường thế gian này, cái tốt và cái xấu mà chúng ta nhìn vào trong cuộc đời này. Để Đức Phật này nêu lên những điều đó để chúng ta thấy và chúng ta khởi lòng tin để chúng ta thực hiện những cái lời dạy của Đức Phật. Bởi vì cái người ở trong đời đó nhiều khi á, chúng ta ở ngoài đời mà chúng ta vẫn tu tập được, nhưng mà nhiều khi chúng ta là những người ở trong đạo như cô ca với cá, nhưng mà rồi chúng ta cũng không thấm mùi đạo được chút nào. Nên Đức Phật này nói rằng những người đó dù là ở gần Đức Phật nhưng mà rất xa Đức Phật, rồi những người mà ở xa Đức Phật nhưng mà rất gần Đức Phật là những người đó đã nghe được cái lời dạy của Đức Phật rồi, dù là tha phương để họ họ sống nhưng mà họ vẫn thực hành lời dạy của Đức Phật. Những cái lời nói Đức Phật ngày nói vẫn vẫn ở trong tâm của họ, đi với họ, đồng hành với họ trong cuộc sống này và đồng hành với họ để dẫn dắt họ ra khỏi khổ đau. Nên Đức Phật ngày nói những người rất là xa Đức Phật nhưng mà vẫn gần Đức Phật vì họ có lời nói của Đức Phật đi theo họ, đồng hành với họ. Còn những người mà gần Đức Phật nhưng mà họ rất xa Đức Phật, giống như người đời người đó, người ta gọi là đồng tràn dị mộng, sống gần người đó nhưng mà lại không nhớ người đó. Nhưng mà cũng có những người sống xa người đó nhưng mà nhớ người đó. Thì Đức Phật này ngày cũng nói chúng ta biết rằng con người chúng ta đó sống những cái gì mà hay á, nó đồng hành với chúng ta làm cho chúng ta tốt đẹp. Những cái gì mà nó không hay á, mà nó đồng hành với chúng ta đó, nó thường đem chúng ta đến đau khổ. Chỉ có khi là chúng ta hiểu được như vậy đó, chúng ta mới xứng đáng là một người đệ tử Đức Phật. Với một cái bậc đại quang, đại minh, đại trí tuệ như vậy mà chúng ta đã có cái trí tuệ từ những cái lời dạy của Đức Phật. Còn nếu không á, thì chúng ta cũng xa rời những cái lời dạy của Đức Phật, hình bóng Đức Phật. Và chúng ta cũng vẫn dấn thân vào những cái khổ cảnh như thường. Kính bạch chúng tăng, thưa quý vị, bây giờ thì tôi không biết nói hẳn có trả lại chưa, nhưng mà tôi xin trình bày với hai cái đoạn mà thượng tọa đại giảng mà không tiếp tục giảng, bây giờ thì con xin dừng lại và xin gửi mic lại cho thượng tọa. Nếu mà thượng tọa có ở trước máy thì thượng tọa sẽ điều hợp. Hiện tại thì ở trên máy của con thì có thể con với thượng tọa Bạch Tân có thể tham gia trả lời. Bây giờ thì con xin gửi mic lại để thượng tọa giảng đẳng điều hợp.
Sau đó thì chúng ta sẽ hợp bệnh. Thì nó vẫn đang có thể ít và xem là chúng ta hợp pháp tình có vào rừng được không? Nếu mà chúng ta hợp tình vào rừng được thì xin chúng ta hợp tình vào thì nhất cho việc ngày hôm nay. Để thì chúng ta nghĩ một chút và chúng ta xin được tiếp tục ý nghĩa của bài kinh. Thứ gì có một điểm là chúng ta không để ý là cái tâm phạm phu của chúng ta thường thì có cái tính là kinh dị thì bỏng sản tức là sợ mất cái gì mình có, và kinh dị tức là không vui với cái gì người khác có. Để chúng ta nên hiểu và thành thực, đừng có đánh giá quá cao về chính mình. Chúng ta vẫn có thể có những cái phiền não như vậy. Và do đó chúng ta cũng nên thường tâm nhận rằng do cái tâm ganh tị và bỏng sản đó, người ta thường tạo nhiều cái nghiệp bất thiện. Sự thọ tinh có cùng chung mái để sự thọ cảm xúc quá. Bây giờ tiếp theo thì xin thỉnh sự thọ tinh. Thưa Đạo Tân, mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay, để xin tỉnh thưa tỏa là có nhiều người họ có cái tính đặc biệt là rất là mẫn cảm, rất là sợ mình mất cái này, mình mất cái kia, không muốn ai đụng đến của mình. Nhưng mà khi họ nghe pháp, họ biết rằng mẫn cảm là một cái phiền não là một cái tật xấu. Vậy thì nếu một người mà tự biết mình có mẫn cảm và cố gắng để làm giảm thiểu cái tâm mẫn cảm đó, thì mình nên làm gì? Mình làm gì để mình bước đi sự mẫn cảm, cái tính từ đó học tập?
Dạ, thưa quý vị có nghe rõ không vậy? Nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Hôm nay thì xài chung cái máy của thượng tọa Pháp Đăng. Dạ. Cho nên là cái máy này nó nhỏ xíu à. Hy vọng là sẽ nghe lớn, nó nhỏ nhưng mà nghe lớn. Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chính. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Đại Hiện Diện Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Và như câu hỏi của Thượng Tọa thì làm thế nào để làm cái tâm bổn sẻn, cái tánh bổn sẻn của mình nó có thể giảm bớt đi. Thì thật sự ra là cái tâm bổn sẻn là một trong những cái tâm bất thiện. Dạ, tâm bất thiện nó nằm ở trong cái nhóm tâm tâm sân, cái nhóm tâm sân A Tỳ Đàm nằm trong nhóm tâm sân. Và như quý vị biết rằng cái tâm bổn sẻn là cái bản chất của phàm phu, mà nó là một trong những cái mà cái tính chất của nó đó, cái tính chất của tâm bổn sẻn, cái pháp bất bổn sẻn đó, tức là không muốn cái lợi đắc cho người khác, hoặc là gom về cái lợi đắc của chính mình trong cái điều đó. Vì vậy đó cho nên là không muốn buông bỏ bất cứ những cái thành tựu hay cái lợi đắc gì mà người đó có được. Vì vậy cho nên là ở đời đó thì người ta có thể do cái danh vọng hoặc là do cái lợi lộc, danh vọng lợi lộc, rồi nhiều thứ nữa. Cái gì mà người ta cứ nghĩ rằng cái đó thuộc sở hữu của người ta, cái đó thuộc về cái mà người ta muốn, người ta thích, thì họ không muốn san sẻ cho ai hết. Tuy nhiên mà cái tâm bổn sẻn thì nó là như vậy. Tâm bổn sẻn là như vậy. Cho nên là nó có nhiều cái bổn sẻn lắm. Thường thường là mình cứ nghĩ là bổn sẻn là cái thuộc về lợi lộc, về tài vật, của cải vật chất thôi. Nhưng mà cái đó nó cũng chỉ là một cái bổn sẻn ở trong nhiều cái thứ bổn sẻn, nhiều cái pháp bổn sẻn. Ví dụ như trong kinh được biết đó, được biết ở trong kinh đó là bổn sẻn tài vật, nhà cửa, rồi bổn sẻn pháp, rồi bổn sẻn đồ chúng, bổn sẻn nhiều thứ. Tức là mình có cái đồ chúng mình cũng bổn sẻn, rồi mình có những người họ biết được những điều hay đó, họ muốn giữ về họ, họ muốn giữ về họ. Ví dụ như chúng ta thấy có một số người đó, họ biết được ví dụ như cái xã hội phương Tây thì ví dụ như mình phát minh được những cái gì hay đó thì mình tuyên bố ra để mọi người đều được nắm được, cái biết được cái hay, cái mới của mình. Nhưng mà sao dựa trên cái nền tảng của cái phát minh của mình thì cái thế hệ sau hoặc là lớp người sau đó họ phát minh ra những cái mới hay hơn nữa, thì như vậy nó có cái sự tiến bộ. Còn một số người đó, một số cái suy nghĩ, đặc biệt là cái người Trung Quốc, chúng ta thấy rằng ngay cả những cái ngành nghề nấu ăn có một số điều là người ta không có truyền cho cái người ngoại tộc. Ví dụ như là họ biết nấu ăn một cái ngành nghề gì đó, muốn làm một cái ngành nghề gì đó, họ làm được tốt cái nghề đó, nhưng mà họ muốn cho cái người ngoại tộc, người ngoài dòng họ của họ biết được những gì đó, thì đó là một trong những cái hình thức của sự bận rẽ. Thì đối với một cái người tu thì chúng ta thấy rằng có nhiều cái cách bổn rẽ, trong đó bổn rẽ tài vật thì làm cho mình không thể chia sẻ cho người khác được. Nha. Thật sự ra chúng ta sống trong cuộc đời đó thì nhờ có một cái phước, nha, cái phước, ai phước nhiều đó, người nào phước nhiều thì người đó sẽ được đầy đủ phước vật đó. Người nào đầy đủ nhiều phước vật thì người đó được sung túc. Còn người nào kém phước vật thì người đó không được sung túc. Dạ, không được sung túc thôi. Thật sự ra thì cái người tu của mình mà mình tu á, thì nó có thể chuyển cái nghiệp. Nó chuyển cái nghiệp, ở đây chúng tôi muốn nói, tức là cái phước của mình nó có thể trổ sanh. Nhưng cũng không phải là cái việc trổ sanh phước vật đó là cái cứu kính của mình. Dạ, không phải là cái cứu kính của mình, mà là dựa trên cái nền tảng đó. Giống như người ta nói một cái câu là lấy củi đậu nấu đậu, lấy củi đậu nấu đậu. Ví dụ như một người tu mà có được cái phước vật thì mình biết là mình có phước, mà cái phước đó, phước vật đó không phải là cái cứu cảnh trong cái đường tu của mình đó. Và dựa trên cái nền tảng đó, dựa trên cái phước đó mà mình tạo phước thêm, mình tạo phước thêm, thì cái người biết cách để tạo phước, cái người biết cách tạo phước. Và mình cũng đừng cho rằng, cũng không rằng, không phải cho đó là một cái điều gì đó mà là cứu cánh của mình, hay là cái điều gì đó là mình là cái hết sức là quan trọng. Thì ở đây chúng tôi muốn nói đó là tài vật cũng là một cái hình thức bỏng rẽ, mà một khi mà mình bỏng rẽ những điều đó thì mình khó bao giờ bố thí được. Ví dụ như chúng ta thấy rằng nghĩ như cái cách bố thí cúng dường, thì mình nghĩ rằng bây giờ mình có phước, mình tạo phước, mình bố thí cúng dường để tạo phước những cái vật đó. Dạ, mình tạo phước cúng dường nghĩ như là cái việc mà mình tạo phước đó là cái việc bồi bổ cái phước đức, phước cho mình, phước vật cho mình. Mình bố thí cúng dường theo nhiều cách, bố thí cúng dường theo cái cách là xả bỏ cái tâm bổn rẽ của mình, bố thí cúng dường nghĩ cách là cung kính đối với tam bảo, bố thí cúng dường là cái cách để xả cái tâm bất thiện, cái tâm bổn rẽ hay cái tâm cấu quế ở trong tâm để cầu nguyện giải thoát, hay là bố thí cúng dường để tạo cái nhân lành ở trong tương lai, ví dụ vậy. Thì có nhiều người, có nhiều người có quan niệm khác nhau và cái những cái suy nghĩ đó. Giờ quý vị còn nghe không vậy? Giờ quý vị còn nghe không? Thì nghe rõ không? Như vậy thì ở đây đó, cái bổn tẻn cũng là một cái pháp, bổn tẻn tài vật nó cũng là một cái pháp. Thì ở đây chúng ta thấy rằng nếu để dứt bỏ, làm cho cái tâm của mình nó giảm bỏ bớt cái bổn tẻn thì mình phải nghĩ thoáng hơn một chút. Tức là mình nghĩ là một cái người mà có được cái tài vật, có được cái của cải thì mình nghĩ rằng mình có phước. Giống như người miền Bắc họ có cái câu là ăn mày nhà Phật, ăn mày nhà Phật. Mình là cái người tu thì mình sống nhờ cái đức, cái phước của tam bảo. Người tu là nhờ cái phước của tam bảo, phước Phật phát tăng. Nhờ cái phước đó, đó thì mình nghĩ rằng cái phước mà phát sanh cái tài vật thì mình tạo phước thêm. Tạo phước thêm. Và thật sự ra thì cái tài sản, cái vật chất mà những người đàn tính họ cúng dường cho mình á, thì những người đó họ cũng là những người mà có niềm tin đối với tam bảo. Khi mà mình có những cái đó thì mình nghĩ rằng mình giống như thừa hưởng một cách dựa chừng, và mình biết cách để tạo phước dựa vào cái đó, để mà mình dựa vào cái tài sản phát sanh đó để mà mình tạo phước thêm. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó là cái điều mà cần thiết. Khi mà tâm mình khởi lên những cái sự bổn rẽn thì mình nghĩ ngay là cái này là của đàn na tính thí, đàn na tính thí cúng dường nên là có cái phước cúng dường. Rồi khi đó là mình tạo phước thêm, mình tạo phước nghĩ như là cái cách để tạo phước, và mình nghĩ như là vật chất thật sự ra là mình nói nó giống như là cái triết lý mà thôi, nhưng mà sự thật ra nó là giả tạm mà, nó là một phương tiện đấy. Dạ, theo chúng tôi nghĩ nó là một phương tiện đấy. Người ta không thể không có nó mà người ta sống được, nhưng mà không phải là tất cả những cái điều gì nó hết. Dạ, không phải gì tất cả gì những cái gì nó hết. Cho nên xem nó như là một phương tiện, thì có người sử dụng nó như là một phương tiện để thực hiện cái lý tưởng của mình, thực hiện cái lý tưởng, cái mục đích của mình. Thì ví dụ như mình người tu biết nhân quả, mình bố thí cúng dường đến với Tam Bảo, cúng dường với chư tăng hay là cúng dường Tam Bảo, thì cái việc đó là cái việc mình nghĩ nó tốt, khéo tác ý trong cái việc mà tài của cải vật chất phát sanh, tài vật mà phát sanh đối với mình, thì mình nghĩ rằng từ đây mình có phước, dựa trên cái phước này mình sẽ tạo phước thêm. Thì mình nghĩ rằng không phải là, mặc dù là chư tăng là những người tu không có làm gì ra của cải vật chất đấy, dạ, không có làm ra của cải vật chất, nhưng mà cái việc làm của các sư của chư tăng là một cái việc làm của một vị tăng sĩ, dạ, một vị tăng sĩ, và một vị tăng sĩ này làm theo cái cách sống mà trong kinh được gọi đó là không phải là sống một cách tà mạn, mà sống một cách chân chánh, là tùy vào cái lòng hảo tâm. Mình nói theo cái từ thông thường, từ lòng và hảo tâm của mọi người, nhưng mà mình nói trong cái Phật pháp là tùy vào lòng tính tâm của những người đàn tính hộ độ, là từ đó dựa trên đó mình sẽ tạo phước cúng dường thêm. Đó là mình, khi mà mình suy nghĩ như vậy đó, là cái vật chất ấy, của cái vật chất ấy, nó cũng chỉ là một cái phương tiện, và dựa trên đó mình sẽ tạo phước thêm. Cái điều đó là điều cần thiết. Cái thứ hai, khi mà nghĩ đến cái pháp á, thật sự như chúng tôi đã nói đó, pháp á, là pháp Đức Phật á, là dạy muôn trùng. Pháp Đức Phật rất là nhiều, và nhiều cái điều đó được diễn dịch, những điều chưa được diễn dịch, người đã được thừa hưởng cái sự diễn dịch, người chưa được thừa hưởng cái sự diễn dịch. Thì ở đây đó, khi mà mình hiểu Phật pháp thì mình hiểu theo luật nhân quả nè, mình biết được điều lành, mình cho người khác điều lành, mình nói được người khác cho nói được người khác điều lành, dựa trên pháp để mình nói, dù cái cách trình bày của mình nó có hay hay là không hay, nhưng mà mình nói có thể là đúng pháp, mình nói có thể dựa trên pháp để mà mình nói, thì cái điều lành đó nó cũng mang lại cái lợi ích cho người khác, thì chắc chắn mình sẽ được cái quả lành. Và hơn nữa đó là một trong những cái nhân mà để tạo cái phước trí đó, là cái người sẽ nói ra những cái pháp, thuyết giảng về những cái pháp, hay hoặc là trình bày về những cái pháp để người khác nghe thực hành để được sự lợi ích. Cho nên khi mà mình hiểu được nhân quả đó, là mình làm được những cái điều đó thì sẽ được nhiều cái lợi ích cho mình và cho người khác. Như vậy thì mình trình bày pháp đó, không phải là lợi ích cho người khác đâu, mà lợi ích cho mình nữa. Quý vị biết rằng thật sự ra thì Phật pháp mình nghe đi nghe lại nó hoài, rồi có nhiều khi mình sẽ thấy nó nhàm, nhưng mà sự thật không phải. Một lần chúng ta nghe, nếu chúng ta để ý kỹ, chúng ta học được một bài mới, thì chúng ta sẽ học được thêm một cái gì đó hay ở trong lời dạy của Đức Phật, cái mới, cái hay ở trong lời dạy Đức Phật, trong một cái cách trình bày của một vị khác, Cho nên ở đây đó, nếu mà mình hiểu được cái lực nhân quả, mình cho người khác những cái điều tốt, đặc biệt là mình trình bày pháp cho người khác, là mình cũng được cái sự lợi ích, Thứ nhất đó là quý vị thấy rằng mình sẽ mở mang được thêm cái kiến, tri kiến của mình, mở mang được thêm cái điều hiểu học Phật của mình, học Phật cho mình. Bởi vì tôi có nhớ một cái câu rằng các vị tôn túc có nói một cái câu á, là mình học 3 năm á không bằng mình dạy 1 năm. Bởi vì một khi mà mình dạy 1 năm á là mình phải lặn lội, mình phải tìm tòi, mình phải suy nghĩ, mình phải đào sâu nhiều cái nguồn khác nhau để mà mình trình bày. Thì như vậy đó, trong cái cách nói được lưu loát hay pháp được có để hiểu được nhớ để mà mình trình bày, thì chúng tôi nghĩ rằng mình sẽ được tiến bộ rất nhiều. Trong khi mình học 3 năm thì giống như cái sự gom thu vô thôi, gom thu vô nhiều khi rồi tiêu quá không xong. Thì cái chuyện đó chúng tôi nghĩ rằng nó chậm hơn. Thực sự ra là mình có học và mình có dạy, mình có học để mình có nó trình bày, thì cái sự đó nó có tiến bộ hơn. Thì mình hiểu theo nhân quả đó là mình có thể truyền đạt cho người khác được những cái điều hay, điều tốt, cũng là cái phước để mà mình vào cái việc làm của mình. Thì một trong những cái nhân mà mình biết là thuyết pháp cũng là cái nhân để tạo phước trí, mà nghe pháp cũng là cái nhân để tạo phước trí. Vì vậy cho nên là mình biết, một người tu mình biết được những điều đó thì mình cố gắng làm những điều đó. Và mình nghĩ rằng cái điều này đó, pháp của Đức Phật là trình bày cho những gì, những ai hữu duyên. Hữu duyên chúng tôi muốn nói ở đây là sâu cạn hay là bắt đầu bén duyên, hay là duyên đã vững chắc. Thì cái người đó họ học được Phật pháp càng sâu càng rộng thì họ sẽ được nhiều cái lợi ích khi mà mình trình bày những cái điều lời dạy của Đức Phật. Cái điều nữa là thí dụ như chúng ta thấy rằng trong kinh có nói đến thì việc bỏ kẻ chỗ ở thì thật ra cái một trong những cái điều mà để tạo ra cái phước Phật lớn nhất đó, là đối với chư tăng chúng tôi có nghe nói đó là tất tứ phương tăng, tức là tất một cái trú xứ mà ở đó cho chư tăng tứ phương về ở. Chư phương hồi xưa đó, chứ quý vị biết rằng có thể gọi là tứ phương tăng á, giống như cái chỗ ở vậy thôi. Rồi chư tăng đi du phương các nơi, rồi các vị đi đâu tới đó, cái về đó nghỉ đó ba hôm, thì các vị lại tiếp tục lại cuộc hành trình của mình đi nữa, rồi lại bị khác trở về. Tức là cái đó không thuộc sở hữu của ai, mà cất lên đó là bất cứ chư tăng vị nào ở đâu, ở phương nào, về đó ở cũng được. Thì khi mà mình tất tứ phương tăng là một trong những cái nhân mà để tạo cái phước vật, phước vật. Cái nhân mà để tạo phước đức á, tức là tu tập từ bi hỷ xả, bốn đại phạm trú là cái nhân tối thắng nhất trong cái việc tạo phước đức. Cái nhân tối thắng nhất của cái việc tạo phước vật là tất tứ phương tăng. Và cái nhân để tạo phước trí tối thắng nhất á, là tu tập bốn niệm xứ. Tu tập bốn niệm xứ. Thì ở đây chúng tôi muốn nói, mình bố thí cúng dường cái chỗ ở cho chư tăng ở một đêm, một ngày hay là một thời điểm nào đi nữa, thì cái đó mình có cái tâm niệm đó cũng là cái nhân để tạo phước. Khi mà mình nghĩ rằng cái tạo phước là tạo phước cho chính mình thì mình sẽ dứt bỏ được cái sự bọn tẻ. Theo chúng tôi nghĩ là như vậy, mình dứt bỏ được sự bọn tẻ. Thì có nhiều cái hình thức, có nhiều cái hình thức bọn tẻ. Nhưng mà nếu như chúng ta có khéo tác ý thì việc mà bỏng kẽn chỗ ở, bỏng kẽn đồ chúng, hay bỏng kẽn pháp, hay là bỏng kẽn tài vật, vân vân và vân vân, thì khi mà mình có khéo cái tác ý trong đó thì nghĩ là mình sẽ tạo được nhiều cái thắng duyên trong đó, mình sẽ tạo nhiều cái phước trong đó, từ phước vật, phước đức, phước trí, thì mình sẽ không còn là sự bỏng kẽn nữa. Và mình hãy tùy hỷ với cái sự quan hỷ của người khác, tức là cái thành quả của người khác. Người khác được an vui thì mình cũng được an vui, người khác được an lạc mình cũng được an lạc. Như vậy thì nó tốt hơn là cái mà mình nghĩ không kéo, hay là mình có cái tâm co rút lại. Cái bọt tẹn á, nó ví dụ giống như là cái miếng cao su mà bị lửa cháy đốt lên nó teo rút lại vậy đó. Hay là bọt tẹn nó giống như cái cọng lông gà mà đốt lửa lên nó teo lại, thì nó là co cụm, nó không phải bung ra. Thì là một cái điều bất lợi cho cái đời sống, mà không thể nào nói là thí dụ như chúng ta thấy là một vị thánh mà thành tựu siêu Phật cũng vậy, các vị thành tựu quả vị thì các vị có một cái tâm từ bi hỷ xả rộng rãi, thì như vậy nó cũng là hình thành do cái sự không có bổn tẹn, do cái tâm không có bổn tẹn, và vì vậy cho nên sẽ làm được nhiều cái lợi ích cho mình và cho người khác. Chúng tôi xin có vài cái ý để chia sẻ ở đây. Nam mô Bụt Thầy giá. Bây giờ thì con xin tỉnh thượng tọa dắt bạn trở lại.
tập trung cái chuyện sự thật từ biển. Xin được trở lại với sự thật hợp đồng, đã chờ sự đoàn đánh có mặt ở trước mắt rồi. Xin sợ sự thật hợp đồng, sự đoàn có mặt ở trước mắt rồi. Sự đoàn đánh, chúng ta nói về một phương diện khác. Đó là sự tùy hỷ, hay là vui với cái tốt lòng vui với cái được, vui với phúc quả của người khác. Thì chúng ta thấy ở các nước Phật giáo, được Phật tử hay nói xa thú, cũng là lần hai, mình thêm, đúng là thêm, thêm lợi thêm cái việc làm thiện của người khác. Dạ, để xin chờ cho một chút xíu. Sự đấu tranh không phải là chúng ta muốn lưu hình ở tại đây là nếu trong cuộc sống của chúng ta đó, mà có những người cái tâm tính họ điềm đạm, họ ít có cười, họ ít có vui, thì người đó họ có thể phát triển được cái tâm tùy hỷ không? Nói một cách khác là tâm tùy hỷ có nhất thiết là phải cười, phải hoan hỷ với người khác, phải tỏ lộ hoan hỷ mới gọi là tùy hỷ, hay là bằng một cách chấp nhận, bằng một cách khuyến khích, bằng một cách đồng tình cũng là sự tùy hỷ. Xin thỉnh ý kiến của sư tổng thọc Phó Đăng.
Alo. Hello. Dạ, nhà con Phật Đăng, cái nền để được Phật, được Phật, được Phật. Cũng cái nền để sư trưởng tương tỏ nhắc đẳng, cũng đã bắt tăng cho sức quân đẳng của cái chữ cầu Phật Tăng. Alo. Các cái bậc thầy tổ hay các vị trưởng lão hay các cái vị mà gọi là nhiều năm mà tạo những phước rồi đó, thì những vị này thì họ động viên mình, họ động viên mình làm việc đó, hoặc là họ khích lệ mình làm việc đó, hoặc là họ tạo điều kiện cho mình làm việc đó. À, ví dụ một cái người họ tạo điều kiện cho mình làm cái việc cái việc mà họ tạo điều kiện cho mình để mình làm những việc đó là họ cũng tùy hỷ với mình. Bởi vì cái tùy hỷ nó không phải là một cái người cái cười vui với mình, quan hỷ với mình vậy là tùy hỷ đâu. Cái tùy hỷ ý nghĩa chính của nó là đồng trong cái việc thiện, đồng trong việc thiện. Đồng trong việc thiện ở đây thì chúng ta hiểu, ví dụ một cái người mà họ muốn mình nghe pháp, rồi họ tạo cho mình để mình nghe pháp, nó họ cũng tùy hỷ với mình. Bởi vì mình muốn nghe pháp là cái tâm thiện, mà họ tùy hỷ với cái thiện pháp của mình. Nên họ tạo điều kiện cho mình nghe pháp, họ tạo máy móc, tạo điện cho mình thuyết giảng, hoặc là họ cúng dường ủng hộ cho mình những cái điều kiện để mình thuyết giảng, hoặc là nhiều khi mình định quản mình. Không có thiết thị gì, hoặc là mình tới đó mình không có kịp để mình làm, mình không khéo léo, họ giúp đỡ mình để cho mình vào mình thuyết giảng được, cái đó cũng là tùy hỷ. Bởi cái tùy hỷ ở đây á, chúng ta hiểu là họ đồng với việc thiện của mình, đồng việc thiện với mình đó, thì chúng ta là tùy hỷ, chứ không phải là mình phải cười khoe phép với người đó thì mình mới gọi là tùy hỷ người đó. Mình thấy người đó là làm cái việc thiện đó, trong cái thân khẩu ý của mình là mình có cái việc thiện giống như người đó thì mình gọi là tùy hỷ với người đó. Bởi cái tùy hỷ nó không phải là một cái người mà họ cười vui với cái họ hỷ không đâu chị. Có nghĩa là những cái người có trí, họ đồng biết được cái việc thiện tốt, nên họ tạo cái điều kiện cho mình ở trên cái điều kiện phương tiện để mình thuyết pháp giảng đạo, để rồi nhiều khi họ kêu mình này con lại đi con, lại chưa đi con, thì cái đó cũng là tùy hỷ. Bởi vì cái tùy hỷ là mình biết cái đó là việc tốt, rồi cái người con cháu của mình có thể lại được một cái vị tu sĩ, lại được Phật, lại được những cái bậc công chính đó, thì mình chơi con mình làm, và gặp con mình làm đó, mình hoan hỷ, hoặc là chơi con mình làm mình cũng hoan hỷ được, chứ không phải nhất thiết là cái người đã khởi động rồi mình mới khởi động theo làm tùy hỷ đâu cái gì. Cái tùy hỷ mà chúng ta hiểu rộng lớn đó, là khi mà biết được cái việc thiện đó mà cái người đó có khả năng làm, người đó làm được, mình tạo cái điều kiện cho người đó làm, mình quan hỷ với cái việc làm của người đó ở trong cái thân khẩu ý của mình, trong cái sự quan hỷ là đồng thuận thôi, chứ không phải là quan hỷ là mình phải cười vui ra bên ngoài. Thì cái sự tùy hỷ đó là người đó có trí lắm cái gì. Thế bình thường chúng tôi hay nói một cái người bố thí có nhiều khi họ có thể ly trí, nhưng cái người tùy hỷ thường thường là học trí. Cái người bố thí có thể là bằng tâm thiện ly trí, nhưng cái người tùy hỷ phải học trí. Vì cái người đó biết được nó việc tốt, nên cái vị đó mới kêu kêu cái con cái của mình lại, những vị mà đáng lại. Thì cái đó là vị là chánh kiến, phải là chánh trí thì mới biết được cái vị này là vị cao quý, vị này là tăng bảo, đại diện cho Đức Phật để thuyết giảng giáo pháp này kia nọ, là mình kêu con cái mình lại đó. Thì mình phải có trí rất là nhiều thì mình mới kêu con mình làm những việc đúng đắn đó. Thành ra chúng ta thấy cái sự tùy hỷ phước đó nó phải nói đến là những cái người phải có cái trí hiểu biết, mà chúng ta thường nói là tâm thiện học trí đó, nó cái điều kiện mình làm cái việc mà tùy hỷ cho phước với mọi người. Chứ còn thường thường có cái gì biết, còn bố thí mình có thể bố thí bằng cái tâm ly trí, nhiều khi mình thấy mình bố thí vậy thôi, nhưng mà tùy hỷ phước mình phải biết cái việc đó là việc rồi tốt, thành ra mình mới tùy hỷ được. Như vậy á, thì không phải là mình bày tỏ niềm vui, mình cười tán tỏ với người đó là mình tùy hỷ, không phải. Mình tạo điều kiện phương tiện, hoặc là mình thương tưởng vị đó trong lúc mà vị có bệnh hoạn, mình tạo điều kiện cho vị đó khỏe mạnh để thuyết pháp giảng đạo, mình tạo điều kiện này kia nọ đó, điều gì là tùy hỷ đó. Và chính cái trí của mình đã thấy được điều đúng sai, cái trí mà chúng tôi gọi là tâm thiện tập trí đó, nó thấy được cái điều đúng sai đó, nên người đó mới làm những cái việc mà một việc làm mà thể hiện cái thân khẩu ý của vị đó, có nghĩa là vị đó thể hiện cái thân khẩu ý của vị đó để ủng hộ cái người đó. Thì quý vị biết là nếu chúng ta nhìn vào những cái điều đời này đó, thì chúng ta thấy cái tâm thiện mà nó làm được 10 việc thiện đó, là tâm thiện tập trí đó, nó làm việc tùy hỷ đó, tùy hỷ với mọi người đó, nó cũng ví dụ mình thấy một cái người mà họ bố thí cúng dường mình tùy hỷ. Bố thí cúng dường chùa tứ phương tăng, cúng dường tăng, cúng dường gì đó, mà mình tùy hỷ thì mình phải nghĩ được điều đó, mình phải biết điều đó là tốt, điều đó thật sự là điều rất là tốt, vì nó làm như vậy là làm rất là tốt, thì mình mới tùy hỷ được. Thành ra chúng ta thấy cái tâm tùy hỷ thì nó có thể là tâm thiện, thọ hỷ hoặc là thọ xả, hợp trí. Thành ra nó có thể là tâm thiện, thọ hỷ, thọ xả, hợp trí. Có nhiều khi nó là hỗ trợ, ví dụ như mình thấy một cái người nào có khả năng làm được đó, thì mình thấy được cái người đó làm được, nhiều khi hoặc là mình nói, hoặc là nhiều khi mình động viên vị đó, mình khích lệ vị đó, mình giúp đỡ vị đó trong lúc bệnh hoạn này kia, mà thì cái đó cũng là một cái hành động, một cái lời nói mình tùy hỷ với cái vị đó trong những việc thiện. Thì ở trong cái câu hỏi cái thượng tọa đẳng thì con xin trình bày cái sự tùy hỷ, cái nhất thiết phải là người biểu lộ cái việc niềm vui không, thật sự thì nó biểu lộ do cái việc gọi là biết việc đó là việc tốt, việc đó là việc có cái việc làm mà đưa đến sự an vui, thì cái vị đó biết thì cái việc đó thì an vui, chứ không nhất thiết phải là tâm thọ tỷ, mà có nhiều việc tâm thọ xã cũng có. Thành ra Phật tử chúng ta phải hiểu được cái điều này thì chúng ta thấy được những cái lúc mà chúng ta vui với con của mình, hoặc là mình kêu con mình làm việc đó, kêu con mình làm việc đó, thì mình cũng tự hỷ với con của mình vì con mình nó có thể làm được việc đó, có thể làm được những cái việc tốt mà mình có thể việc tốt đó mang lại kết quả lợi ích cho mình và cho chúng sanh nữa, thì mình cũng làm được, mình cũng khích lệ để làm được. Thì ở trong cái câu hỏi của thượng tọa đó thì con xin trình bày như vậy, mà chúng ta thấy nhất là các vị trưởng lão đó, các vị mà có nhiều kinh nghiệm đó, thường thường đó là các vị đó ủng hộ chúng ta làm việc này. Không biết vị nào mà nói sư đọc đi em, thật sự bây giờ thì quý vị biết xài cái điện thoại một xíu nó hiện lên cái màn hình, chúng tôi cũng rất là khó thấy được vị em của quý vị, để chúng tôi coi lại cho xem. Bây giờ thì con xin tỉnh cùng bảy bạn cho lại.
Sau đó thực hiện cái điều từ đó hoạt động. Thì quý vị thực ra thì trong điện thoại mình nhắn được là hay lắm rồi. Động viên cực kỳ khó khăn chứ thì khó. Xin được tiếp theo để trở lại với sự đó hoạt động. Sự đó từng có sự đó nghe được không? Nếu là sự đó từng nghe được sự đó hoạt thì tại vì hai vị sẽ chung cái máy rồi vì cái động viên nó quý vị nó trả lời được đi. Xin được hỏi sự đó tên, sự đó nghe còn có mặt ở đó không? Dạ được rồi, nghe bán sự đó là sự giảm điện. Dạ, cô lực tình. Chứ tôi là đang đi chung với sự đó pháp đàn sẽ giảm điện không sao? Dạ, thấy sự đó pháp tình từ đây rồi. Thì nó nói tình, người ta đang có rất một điều như vậy mà. Có những người họ rộng rãi việc này nhưng họ bỏ sẵn việc kia. Ví dụ như là tiền bạc đãi rằng thậm chí cho người khác thì họ rất là dễ, nhưng mà có những cái bí quyết để làm việc gì đó thì họ giấu riêng, họ bỏ sẵn đi, họ không chỉ gì khác. Thì nếu một người họ rộng rãi về tiền bạc nhưng mà họ bỏng sẻn về kiến thức thì chúng ta gọi người đó là bỏng sẻn hay là người đó rộng rãi. Và lưu ý rằng cái sự rộng rãi về tiền bạc nó có giúp người đó hạn chế giảm thiểu cái sự bỏng sẻn về kiến thức, cái tính ý kiến của sự học tập.
Dạ, quý vị có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Con kính đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng. Qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con nghĩ theo ý kiến riêng con thì con nghĩ rằng thì như là thượng tọa nói đó, có thể là mình cái người ta có thể rộng rãi ở mặt này về phương diện này, nhưng mà người ta không thể rộng rãi ở phương diện khác. Thì con nghĩ rằng cái người đó bởi vì mình nghĩ rằng cái chúng sanh con người phàm phu thì nó không thể toàn hảo được, nhưng mà nếu một người mà rộng rãi ở một khía cạnh nào đó thì con nghĩ rằng cái người đó họ cũng đã dứt bỏ cái bọn sẻn ở khía cạnh đó rồi. Ví dụ như là có người đó thì họ có thể rằng giúp đỡ cho người khác nhiều phương diện về phương diện vật chất, nhưng mà họ không thể chỉ cho người khác một cái bí quyết mà họ tạo ra tiền. Họ tạo ra tiền thì cũng có nhiều cái điều mà người ta có thể còn gìn giữ lại, tức là còn gìn giữ lại, không có muốn bỏ ra. Sự thật ra trên cuộc đời đó, giống như là người ta nói một cái câu rằng một vị võ sư đó, người ta có thể là truyền cho một cái người đệ tử rất là nhiều cái chiêu thức khác nhau, chúng tôi tạm gọi là như vậy đi, cái chiêu thức khác nhau, nhưng mà người ta vẫn chừa lại một cái chiêu thức cuối cùng mà xem như là hộ mệnh cho họ, như hộ mệnh cho họ. Cũng như vậy đó thì cũng có khi đó thì những người ta chỉ hết chứ không phải là không, và người ta sẽ giải thích cho sở học của mình, cho cái sự hiểu biết của mình cho một cái người đệ tử hay là một người học trò, nhưng mà rồi đó thì cái người tùy thuộc vào cái người học trò, tùy thuộc học trò có thể tiếp thu lãnh hội khác nhau, mà người học trò có thể giỏi hay là không giỏi. Người ta nói có cái câu là có minh sư minh sức cao đồ á, thì ở đây chúng tôi muốn nói là có nhiều cái khía cạnh, có nhiều cái khía cạnh mà mình có thể rộng rãi với người khác, nhưng mà khía cạnh khác á, thì mình không thể rộng rãi với lại cái người đó được. Thì ví dụ như là tùy vào, ví dụ như chúng ta thấy rằng có những cái việc mà nếu như người ta nói ra đó, người ta nói ra đó sẽ ảnh hưởng đến cái giống như tính mạng của người khác, ảnh hưởng đến cái danh dự của người khác, hoặc là ảnh hưởng đến cái của cải vật chất nữa. Người ta có thể là nghĩ đến cái sự ảnh hưởng đó mà người ta không thể nào mà nói hết được, nhưng mà ở một góc độ nào đó thì mình thấy cái người đó họ có thể rộng rãi với lại ví dụ như tiền của vật chất, thì mình xem như cái người đó họ không có cái tâm bọn tẻ nhiều, họ không có một tâm bọn tẻ. Rồi ví dụ như có người đó thì biết nhiều kiến thức, nhưng mà liệu rằng mình biết nhiều kiến thức nhưng mà không phải là cái kiến thức của mình, đụng chỗ nào mình cũng có thể trình bày á, đụng cái chỗ nào ở nơi nào mình cũng có, lúc nào mình cũng có thể nói hết, thì cái chuyện đó nó cũng không đúng. Bởi vì một trong những cái ngôn ngữ mà con nghĩ rằng cái ngôn ngữ nói thì cũng phải nói cho nó đúng thời đúng lúc đúng việc, chứ không phải là lúc nào cũng nói, thì cái ngôn ngữ đó cũng mới là cái ngôn ngữ có trí tuệ, chứ không phải là cái ngôn ngữ biết cái gì cũng nói, cái gì cũng quên quang, cái gì cũng ra vẻ cái gì hiểu biết ấy, thì nó cũng không phải, nó cũng không phải đúng cái chỗ ở đây. Thì con nghĩ rằng tùy con người của mình á, thầm phu á, thì nó không có toàn hảo, tạm gọi như là không có toàn hảo đi, nhưng mà người ta có được cái sự rộng rãi ở một phương diện nào đó thì mình xem như cái người đó họ không có bọn sẻ ở phương diện đó, và vẫn phải xem như là, đặc biệt là những cái gì mà người ta cứ nghĩ rằng là nó không dụng nhất trên cuộc đời này đó, đó là của cải vật chất. Rồi cái mà kiến thức, cái mà kiến thức, thì hai cái mà thông dụng nhất trong cuộc đời này đó, nó bao hàm nhất đó, thì người ta vẫn có cái sự hy sinh, vẫn có sự giúp đỡ cho người khác. Thì cái điều đó con nghĩ rằng cái người mà họ có một cái tâm khoáng đại như vậy, họ có một cái tâm rộng rãi như vậy thì cũng được xem như là cái người mà rộng rãi. Con nghĩ là như vậy, họ có một cái khía cạnh nào, cái mặt nào, phương diện nào mà họ rộng rãi thì xem như cái người đó họ rộng rãi, chứ không có cái tâm bọn tẹn. Thì con xin có vài cái ý để chia sẻ ở đây. Nếu mà nó không chưa có đủ đó thì con tỉnh thường gọi giác đảng bộ túc phim. Nam mô bút.
Sau khi cái trường sửa học tình, một phút may là cái trường đi sửa học tình thì nó bằng rất cố gắng để giúp. Khi mình di chuyển thứ thì đôi khi khó khăn, lúc này sửa được sư thì sẽ sửa bật. Không bị chùa hỗ trợ thì chúng ta có thể làm không có cách đi gì để dùng được liên tục. Bây giờ thì cũng đã hết giờ rồi. Chia sẻ sự quan của dùng phương pháp Buddha Dharma rồi. Hôm nay đến đây khoa mãn. Khi đã lấy sự trưởng, đã lấy sự trưởng được. Thân chào tất cả quý Phật tử. Khi chúc quý thầy của quý vị một ngày ăn lạc, một đêm ăn lạc. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Cảm ơn quý thầy.
Sa thủ lành thai, con như trúc, thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã dìu dắt, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ốp Sứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạ, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chính pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các vật hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya. Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Vua Thá Tham Mát xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Thank you.